Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái buổi học kinh hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái bài kinh lần trước hết một phần nữa, tức là bài kinh La Vân, hay nói một cái tên khác trong kinh Trung Bộ, tức là kinh Giáo Giới La Hầu La. Tức là bài kinh mà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giáo giới, tức là đã dạy cho cái người đệ tử xuất gia là Sa Di La Hầu La. Mà Sa Di La Hầu La khi chưa xuất gia đó thì là con trai của Ngài, tức là con trai duy nhất trong đời của Ngài. Bài kinh nó mang một cái tính thiết thực, nhất là về cái mặt nữa là kiểm soát đời sống tạo nghiệp của người con Phật, và do đó nó có liên quan đến tất cả cái đời sống của những người con Phật chúng ta. Mà các vị biết là cái phần quan trọng chúng ta học văn bữa trước á, là nói đến là chúng ta cái người con Phật á, không nên nói dối hoặc không nên nói những cái lời hí luận mà làm là khổ đau cho kẻ khác. Và cái phần hai của cái bài này á, nói đến cái cách thực tập làm thế nào để chúng ta kiểm soát được lời nói. Và chúng ta thực tập để kiểm soát được lời nói, nó không dừng ở lời nói mà nó liên hệ đến cả thân và cả ý. Bởi vì như các vị biết là trong cuộc sống chúng ta đó, thì mình nói là nói nhiều, chứ còn tiếp xúc á, thì tiếp xúc á, chính á, của cuộc sống á, là cái miệng. Và cái miệng cũng là nguyên nhân để nữa là gây nên tất cả các sự hạnh phúc hay cũng là khổ đau. Cho nên cái miệng nó liên hệ đến việc ăn uống trong đời sống chúng ta. Và cái miệng cũng là cái nơi để mà chúng ta nữa là giao tiếp, hỏi thăm. Chứ nếu mà mình gặp nhau mình không nói nhau tiếng nào hết trơn á, rồi không có giao tiếp, không có hỏi thăm, hoặc là buôn bán mà không có cái miệng là coi như là không có cuộc sống. Đó. Vì vậy cái bài kinh này tuy rằng nó rất là đơn giản, nhưng mà thầy nghĩ rằng nó có một cái liên hệ nữa là mật thiết trong cái đời sống tu học của những Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Bởi vì nếu mà chúng ta không kiểm soát được cái sự nghĩa là giao tế hàng ngày á, và chúng ta không kiểm soát được những cái chánh ngữ hay là chánh tư duy trong cái đầu của chúng ta trước khi chúng ta phát ra lời nói đó, thì chúng ta sẽ tạo rất nhiều khổ đau và tạo nhiều cái nhân quả. Và trong kệ pháp thì có nói rằng cái miệng hay là cái lưỡi của chúng ta đó, nó có tính chất nữa là cái lưỡi mình nó có thể là đào hố nghiệp đó, nó tạo những cái hố nghiệp. Và trong cái bài học vừa rồi các vị đã thấy rằng có bốn điều, gồm có nghĩa là ngoại trừ nói dối thì người Phật tử phải biết rằng trong nói dối nó có nói lời nghĩa là ác khẩu, nói lời lưỡng thiệt, rồi nói lời hoa mỹ màu mè để làm cho người ta nghĩa là hiểu lầm hay là mất đi cái chánh tín, thì tất cả đều liên hệ đến cái miệng của chúng ta. Trước khi đi vào cái buổi học hôm nay đó, thì thầy cũng nói là các Phật tử biết, thì trong cái buổi ngày hôm qua đó cũng là cái các Phật tử của gia đình Phật tử Minh Quang cũng có đến để mà liên quan một cái buổi để mà tiễn đưa Nico ở đây để đi về Việt Nam tham dự một cái khóa đó là học để mà tu tập trong vòng 3 tháng. Để có một phần định nghĩa cho các Phật tử biết rằng nếu mà chúng ta tu học á, mà chúng ta không có một cái trường lớp hay là chúng ta không có một cái cách học tập chín chắn á, thì cái thời gian chúng ta tu có thể là 10 năm hoặc 20 năm nó cũng không có đem để cái kết quả. Bởi vì con đường của Phật đạo là con đường của hiểu biết, và khi nào mà chỉ có hiểu biết á, thì cái việc hành động chúng ta nó mới có thể chính xác được. Mà nếu mà chúng ta chỉ là những người tu theo tín ngưỡng, tu theo niềm tin, theo tình cảm á, thì chúng ta sẽ bị lu mờ. Và khi chúng ta vào trong đạo, chúng ta không hiểu được là cái chính xác của đạo và cái giá trị thực sự của người con Phật phải hưởng được. Có nghĩa là chúng ta có một cái gia tài của Đức Phật cao chúng ta rất lớn, nhưng mà chúng ta chỉ là cái người cùng tử, tức là người nghèo nàn, bởi vì chúng ta không nhận thức được cái hạnh phúc của đạo đem đến. Chúng ta cần phải học để mà hiểu. Đây là cái lý do mà cho nên thầy nói ngày hôm qua đó, các Phật tử cũng có một số người đã tiễn đưa, hôm nay thì Nico đã đi lên máy bay. Cái quan điểm của người con Phật của chúng ta đó, khi mà chúng ta sinh ở trong đời này đó, và chúng ta ở trong thế giới này đó, thì người con Phật nhận thức rằng là chúng ta không phải là tạo vật của Thượng Đế hay của bất cứ ai cả, mà chúng ta là cái xuất hiện bởi hành nghiệp của chính mình. Do vậy nếu mà nói theo bình thường, người ta hay chấp nhận một cách phổ thông là tại vì giống như mình nói là nghiệp của mình tạo ra là sao vậy, hay là cái phước báo của mình nó tạo ra, cho nên mình phải chấp nhận cuộc sống mà mình không có một cái nỗ lực tinh tấn để vươn lên. Nói theo Nguyễn Du thì ông nói rằng phận bèo đâu quãng đường xa, lên đên đâu nữa cũng là lên đên. Có nghĩa là cái phận mình là giống như phận bèo vậy, trôi dạt ở trong biển cả, trong cái trần gian, trong cái thế giới nghĩa là mênh mông này. Cho nên khi mình trôi dạt lên đên vậy đó, thì bây giờ mình có ráng có cố lắm đó, thì lên đên đâu nữa cũng là lên đên. Bởi vì phận nó là gì? Phận bèo. Bèo tức là bọt bèo. Tuy nhiên á, cái người mà học Phật á thì không có chỉ nhận thức như vậy. Người học Phật nhận thức rằng chúng ta sinh ra đời này bởi vì một cái duyên, bởi vì một cái nhân duyên tạo thành chúng ta, và trong đó nó có cái nghiệp thức để đưa chúng ta đến đời này. Và để biết được cuộc sống ngày mai nó hạnh phúc thế nào thì chúng ta có quyền quyết định và lựa chọn gieo cái hạt giống đời này để đời sau chúng ta sẽ thọ hưởng. Bởi vì cuộc sống chúng ta không có nghĩa là khi chết đi là chấm dứt. Và chúng ta cũng biết rằng chúng ta không sống mãi, mà chúng ta sẽ chết đi trong một ngày nào đó. Rồi khi mà chúng ta đã chết đi rồi thì cái thân xác của ta, tức là những gì mà chúng ta bảo bọc nó bao nhiêu năm nay, rồi cát bụi trả về cho cát bụi. Giống như ngày hôm qua thì các Phật tử cũng đã đồng thời pháp hữu của cô Trung đưa cái thân tứ đại của bà cụ, nghĩa là 92 tuổi, và thầy cũng có đi, tức là đem rải vào biển. Đó. Rải ngoài biển thì các vị biết là rải ở biển á, cái cửa biển đó là cửa biển của Sydney, nó rất là sâu và như vậy là khi rải hết tro bụi đó thì ngoại trừ cái tâm thức á, đã đi về ở một cảnh giới nào tùy theo cái phước báo cái hạt giống của bà cụ đã gieo, còn lại cái thân tứ đại đó thì không còn gì gọi là cao quý hoặc là cái bằng thấp hèn nữa, nó bình đẳng giống như các bụi, nó bình đẳng giống như các bụi vậy. Cho nên bây giờ mình còn ở trong cái tâm thức, mình còn sống, mình còn phân biệt là giàu, là nghèo, là cao sang, là quyền quý. Nhưng mà nếu khi mà mình nữa là nằm xuống rồi và người ta đã thiêu đốt mình, hay là ngay cả người ta chôn mình để cho trùng dế ăn đi nữa, thì mình cũng bình đẳng như nhau. Cho nên cái chết nó có một cái điều đặc biệt nhất là nó đưa con người đến đỉnh cao nhất của cuộc sống là gì? Bình đẳng như nhau. Dù là vua, quan hay là cái gì cũng vậy á, nằm xuống rồi là tất cả đều bình đẳng. Và khi sống, Đức Phật cũng nói lên điều đó. Cho nên Ngài mới xác nhận cái điều mà các vị thường thường nghe. Ngài nói rằng đó là không có giai cấp, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn và trong giọt máu cùng đỏ. Đó. Và như vậy Đức Phật nói lên cái tính bình đẳng cho tất cả chúng sanh từ khi sinh ra cho đến khi nằm xuống. Đó, chúng ta sẽ không có giai cấp. Và cái phước báo hay là cái thiện nghiệp hoặc phước nghiệp á, là do chúng ta tạo từ nơi cái khẩu nghiệp của chúng ta đó, nó sẽ đưa chúng ta thành người giàu sang hay là người khổ đau nghèo hèn ở một cảnh giới mới trong tương lai. Nếu trong hiện tại chúng ta thọ một cái quả, một cái nghiệp nào đó, chúng ta biết rằng chúng ta là quả của một cái nhân trong quá khứ, tức là chính xác là như vậy. Cho nên người con Phật chúng ta thấy rằng mình không có phải sợ hãi quyền năng, mà không sợ hãi ai cả, và không chờ đợi một sự xót thương của Thượng Đế hay là bất cứ ai cả, bởi vì chúng ta sẽ có trách nhiệm với chính mình. Và từ đó các vị sẽ hiểu được rằng ngày xưa đó cái quan điểm của ông bà và dân tộc chúng ta thì nó có những cái quan điểm, có nghĩa là do cái phước báo của cái nghiệp mình cho nên giống như phận bèo vậy, cứ lên đên đâu nữa cũng là lên đên. Nhưng mà nếu khi nào mà các vị rải cho hay là buông cái xác thân tứ đại của một người nằm xuống trở về dưới biển cả ở một cửa biển á, thì các vị cũng nhớ rằng trong cái câu ở Việt Nam mình là hay khuyên người ta đó, thì người ta gọi là khuyên sao, khuyên rằng tất cả những người con Phật á hay là những người học đạo nhớ mãi một câu là lên đên qua cửa thần thù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Thần Phù là một cái cửa biển rất lớn ở Việt Nam, ở miền Trung, giáp phía Bắc á. Thì cái cửa biển đó là sóng rất lớn và rất là sâu, giống như mình nói là vịnh ở trên đường đi vào cái cửa biển Sydney này. Và những chiếc tàu đi ngang qua đó thì rất là dễ dàng chìm, cho nên những cái con đò nhỏ mong manh á, bằng đêm bằng ngày gì, vượt qua đó chỉ cần một cơn sóng dữ hoặc là chỉ cần một cơn nước xoay chiều là chiếc thuyền lập tức bị chìm. Cho nên ông bà chúng ta mới có cái câu nói đó, câu nói rằng lên đên qua cửa Thần Phù. Nếu mà chúng ta trở lại câu trước, chúng ta thấy rằng phận bèo đâu quãng đường xa, lên đên đâu nữa cũng là lên đên, có nghĩa là thế nào là mình cũng lên đên chứ không có hơn nữa. Giống như mình nói nghĩa là cái bằng nghĩa là mình nghĩa là có gấp rút hay là có nghĩa là gấp gáp gì rồi cuối cùng cũng phải nghĩa là cũng phải đến một chỗ nào đó thôi. Thì bây giờ cái câu này đó, cái câu mà khuyên nhắc cái người con Phật chúng ta, chúng ta sẽ thấy nó có một cái cách khác, có nghĩa là lên đên qua cửa Thần Phù, khéo tu thì nổi mà vụng tu thì chìm. Ngay cái câu này á, nếu mà các Phật tử lưu ý, các Phật tử thấy rằng có hai cái ý nghĩa hoàn toàn đặc biệt và khác nhau. Có nghĩa là cũng là chữ tu, nhưng mà nó có hai cái, khéo tu nó khác với cái vụng tu. Cho nên á, mình học Phật á, mà mình học không tới nơi là gì? Là mình cũng biết tu chứ, cũng đi chùa chứ, cũng cúng dường chứ, cũng làm phước chứ. Nhưng nếu mình vụng tu, tức là tu không có khéo léo, không chính xác á, thì coi như mình sẽ bị chìm. Chìm ở đây tức là gì? Là đọa lạc, chứ không phải là chìm thuyền. Có nhiều người nói con hồi nhỏ lớn không có đi qua cửa Thần Phù, thì nó không sợ. Nhưng mà các vị biết, người ta nói là cửa sanh tử, hay là cái cửa mà trước khi các vị chết, người ta nói là có một cái kêu bằng minh cảnh đài, tức là để mình phải đi qua minh cảnh đài. Rồi có nhiều người, các vị nghe hồi xưa ta nói, có qua một cầu Nại Hà. Nại Hà là coi như là mây bay dần vũ vậy, nghĩa là khí lạnh rê ghê người, dồn xuống dưới thấy như là rắn chó rồi nó chỉa răng nó đợi mình rớt xuống. Nghĩa là người nào không có phước thì tự nhiên con người nó rùng mình, nó yếu đuối, cho nên bị rơi xuống đó. Có nghĩa là phước lực mình không đủ, mình không qua được cái cầu. Cái cầu mà không thấy cái cầu, chỉ thấy như là mây bay dần vũ. Mây bay dần vũ. Thì tất cả những cái tính chất đó, dù có thực hay là không có thực, cũng mang tính giáo dục cho con người chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta sẽ một lúc nào đó sẽ đi vào một cảnh giới mà nó còn hơn cảnh Thần Phù nữa, nghĩa là buông tay ra rồi mình không còn ai nữa trơn, nhắm mắt một cái gọi là chết mi là hết thiên trường mộng rồi đó, thì lúc đó mình thấy tay mình tay không, bà con thân thuộc, vợ chồng con cái, nhà lầu xe hơi, tài sản, sổ băng ngân hàng, thai thồ, tất cả đều chỉ cần xích thồ thôi, chấm dứt, chấm dứt một cách thật sự. Bởi vì các vị biết vừa rồi thầy đi bên Tây Úc á, thầy đi vào trong một cái vùng farm á của người Việt mình để nói chuyện. Phật tử trông rất là dễ thương, coi như là gần như trong đó có bao nhiêu người vậy, có 16 gia đình nè, mà buổi tối đó là họ đến họ tham dự từ 7 giờ thì nói tới 12 giờ đêm. Mà mấy anh em mà ở trong farm họ nói rằng nếu thầy nói tới sáng họ cũng ngồi nữa, nhưng mà họ sợ thầy hết hơi. Mà thiệt, nói tới 12 giờ là muốn khang cổ rồi. Nhưng mà cái thắc mắc và cái hiểu biết về đạo họ còn rất là nhiều, họ rất là mong muốn, tại vì họ chỉ nghe qua băng một chút đỉnh thôi. Bây giờ thầy đến cho nên thầy có một yêu cầu là sẽ giải thích tất cả những gì về cơ bản nếu họ muốn. Mà trong đó họ ai đó cũng biết là vừa rồi có một cái người, các vị biết không, qua nước Úc này 21 năm vào làm farm, coi như có nhà lầu có mấy chục hecta, rồi không có đi bệnh viện không gì cả, tự nhiên đến chừng khi đau đi vô khám rồi là kêu bằng một cái loại ung thư cấp tính rồi đó, là không nói ra được và chết trong bệnh viện. Coi như tất cả những gì nó là của người đó không ai biết nữa trơn. Thì bây giờ phải bán hết đồ, nghĩa là trả cho ngân hàng, tiền mua máy, quấn dưa leo, rồi tất cả bao nhiêu cái nhà kiến á, trở thành con số 0. Không ai biết được cái tài sản như thế nào và không biết đến nợ gì cả. Nhưng mà chỉ có một cái là tất cả đều trở lại con số 0. Cho nên cái chỗ mà chúng ta thấy rằng cái chỗ mà khéo tu hay là biết tu thì nổi đó, hay gọi là khéo tu đó, chúng ta cũng sẽ sau này các vị sẽ học từ cái khẩu mình cũng thấy rằng tại sao có cái mà ta gọi là nói mà có cái là khéo nói và không khéo nói. Cho nên nếu mà người ta nói rằng ai muốn đi đó thương thiết hoặc có một gì đó, người ta dặn dò, ta nói rằng thôi bây giờ cử người này đi, hoặc là anh hoặc chị đi giùm tôi, thì là khéo nói một chút. Thì các vị biết rằng cái sự kiện nó sẽ xảy ra tốt hoặc xấu là do người có khéo nói hay là không khéo nói. Cho nên cái chữ khéo nó rất là đơn giản, nhưng mà nó là cả một cái quá trình vừa suy tư vừa tập luyện và ứng dụng trong đời sống chúng ta. Khéo nói một chút thì khéo tu ở đây cũng là như vậy. Bởi vì tu có nghĩa là sửa Và cái sữa quan trọng nhất là khéo nói gì? Khéo nói những lời đáng nói. Và chúng ta đã học bài kinh La Vân, chúng ta sẽ vào trong bài kinh này. Như các vị biết rằng, khi mà thầy đến cái chỗ đó đó, thầy gặp và thầy nghe cái tin của một cái người Việt mình vậy, 20-21 năm không có rời khỏi cái chỗ đó. Cái chỗ Charleston là các vị biết, nó cách Tây Úc là 400 cây số nữa, gần cột Headland đó. Mà vô trong làm farm, rồi cuối cùng nữa là người đầu tiên nằm xuống cái nghĩa địa ở đó mà người Việt Nam mình. Nhưng mà rất là bất ngờ, coi như là, có nghĩa là mình đừng có nghĩ rằng mình chuẩn bị hết để rồi mình sắp xếp cho con, cho vợ, cho chồng, tự nhiên nghĩ là mình có thể là ra đi mà không trở lại. Đó là chuyện rất là bình thường thôi, ai cũng biết rồi. Nhưng mà chúng ta dễ quên lãng bởi vì chúng ta bị truy đuổi theo một cái lòng ham muốn nào đó, hay là một cái gọi là lãng quên đó, chúng ta truy đuổi thôi. Còn bây giờ khi chúng ta hiểu được cái câu này, chúng ta thấy rằng nữa là cái khéo tu và cái vụng tu sẽ quyết định trong cái khéo tu thì nổi, và nếu mà chúng ta vụng tu thì chúng ta sẽ bị chìm. Cho chúng ta không chấp nhận cái chữ mà lên đên, đâu nữa cũng là lên đên, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta quyết định cho số phận của chúng ta. Và cái bài kinh mà vừa rồi chúng ta học á, thì thầy tóm lại có một cái bài kệ Đức Phật nói rằng: kẻ nào phạm một pháp, pháp đó là nói dối, thì không sợ đời sau, không chừa sự dữ nào, thà nuốt viên sắt trái bị nóng như lửa đỏ, chứ không nên phạm giới mà nhận đời cúng thí. Nếu lo sợ khổ sở thì không nên niệm ái, ở nơi chỗ sáng tối chớ nên tạo nghiệp ác. Tức là bất cứ ở chỗ nào, dù là trước cả thiên hạ bàn dân hay là ở một nơi nào đó không có người khác, chớ nên tạo nghiệp ác. Nếu các nghiệp bất thiện đã làm, nay đang làm, thì trọn không thoát được và cũng không chỗ tránh. Đó là bài kệ mà ngài Đức Phật dạy cho ngài La Hầu La, khi mà ngài nói bốn cái hình ảnh của cái chậu mà các vị còn có dịp các vị nghe lại á, thì nói cái thứ nhất á là cái chậu đựng nước dơ, đổ một tí rồi đổ hết nước dơ cũng không xài được, rồi cho đến cái chậu lật lên hay cái chậu lật ấp, tất cả bốn pháp mà bốn cái cách nói đều không dùng được trong Phật pháp. Rồi bây giờ Đức Phật ngài sau khi nói bài tụng á, ngài mới nói với tôn giả La Hầu La hay gọi là La Vân á, ngài nói thế này: này La Vân, ông nghĩ thế nào? Người ta dùng gương để làm gì? Người ta dùng gương để làm gì? Thì tôn giả La Vân trả lời: bạch Thế Tôn, để nhìn xem khuôn mặt sạch hay là không sạch. Nhưng mà bây giờ mình thêm chút nữa là để coi cái mặt mình nó đẹp hay là không đẹp. Đó. Các vị biết không, thầy đi học cái lớp Anh Văn đó, gọi là cái phần pronunciation đó. Ông thầy nói mỗi người không mang kiến. Ông hỏi thầy có kiến không? Thì nó trời ơi, nhỏ lớn luôn coi. Mấy phụ nữ còn rút túi ra đưa kiến lên, tại vì ông nói mình phải coi cái miệng của mình, bắt đầu mình phát âm, mình coi cái miệng mình chu ra làm sao, rồi mình coi vậy á để mình phát âm cho chính xác. Nhưng mà thầy á là coi như không bao giờ có cái kiến nhỏ tròn tròn ở trên. À, ông kêu mượn, dòm qua dòm lại không dám mượn ngay hết. Nhưng mà các vị thấy rằng cái kiến á, mục đích ngay thời xưa người ta cũng mục đích Đức Phật muốn nhắc á, là cái kiến á là để soi mặt, để kiểm lại mình, cái mặt của mình nó sạch hay là dơ, hay nói một cách khác là nó tốt hay là xấu. Cho nên người ta nói là gương sáng là để soi mình, chuyện xưa là để cho mình biết nay. Nếu mà mình đọc một câu chuyện xưa có một cái tích gì ngày xưa đó, mình đọc câu chuyện xưa để biết cái cuộc sống chúng ta hôm nay, hay gọi là ôn cố tri tân để điều chỉnh cuộc sống của chúng ta. Thì Đức Phật mới nói rằng sau khi mà ngài La Hầu La nói rằng để xem khuôn mặt sạch hay không sạch á, thì Đức Phật nói cũng vậy. Nếu mà ông sắp làm một cái việc gì mà liên hệ tới thân nghiệp, tức là thân của mình á, liên hệ đến thân nghiệp, thì phải quán sát, tức là phải suy nghĩ á, quán sát xem rằng ta sắp làm một thân nghiệp, thân nghiệp ấy là tịnh hay là bất tịnh, tức là tốt hay là xấu. Nếu mà chúng ta tự mình làm hay vì người khác mà làm à, nếu các vị quán sát xong rồi á, sau khi quán sát như vậy á, thì biết rằng ta sắp làm thân nghiệp này, nếu đó là bất thiện thì sẽ đưa đến khổ quả và sự thọ lấy khổ báo. Có nghĩa là điều này một cách chắc chắn á, trong lời dạy Đức Phật á, là nếu mình làm, mình đang làm hay sắp làm mà mình suy nghĩ mình thấy rằng đây là nghiệp bất thiện á, thì chắc chắn á, nó sẽ đưa đến cái con đường mà ngài nói rằng sự đưa đến khổ quả và thọ lấy khổ báo. Cho nên nhiều khi mình cứ la hoài, mình nói tại sao mà khổ quá, con chịu nổi, đời con sao mà khổ. Các vị biết đó, thầy đi bên một cái tiểu bang khác đó, bởi là thầy làm cái chốt của thầy nó cũng cực lắm. Thầy ngồi mà nghe một người á mà họ kể về tâm sự cái đời của họ không á, chừng 2-3 tiếng đồng hồ á, mà có thể là nói trong nước mắt. Và đó là khổ báo. Nghe thì mình cũng không có, phải ráng để hiểu biết được cuộc sống. Và các vị biết rằng nếu cái khổ báo này đó, thì Đức Phật nói rằng nếu mình biết á, mình sắp làm á, thì mình phải biết rằng mình phải bỏ thân nghiệp đó. Tức là không nên làm điều đó, bởi vì mình biết chắc rằng nó sẽ đưa đến khổ quả và sẽ có khổ báo, cho nên phải bỏ nó đi. Rồi nếu á, mà khi mình sắp làm cái thân nghiệp đó mà mình quán sát, tức là suy nghĩ á, mình biết rằng đó là nghiệp thiện á, nó sẽ đưa đến lạc quả và sự thọ lấy lạc báo, thì lúc đó mình nên chấp nhận cái việc làm đó, mình nên làm. Thì các vị thấy rằng nhiều người ta nói rằng người này tu dữ lắm, người kia tu dữ lắm, hay là con muốn tu, hay là người này tu cao, hay là người kia tu thấp. Nhưng mà thật sự nếu các vị đọc trong những bài kinh này, các vị thấy rằng Đức Phật nói những gì trong đời sống mỗi ngày thôi. Các vị chỉ chịu khó tư duy một chút, tức là tránh tư duy, để các vị thấy rằng trước khi nói hay là trước khi làm thì Đức Phật nói về thân nghiệp á, thì con người á, thì Đức Phật đã nói rõ ràng là chúng ta sẽ suy xét được hai cái điều đó. Rồi Đức Phật nói rằng: Này La Vân, nếu ông đạo, ông đang tạo một thân nghiệp, quán sát thân nghiệp ấy rằng ta đang làm đó, tức là có 2 và 3 quá trình. Ta sắp làm, tức là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ta đang làm thân nghiệp đó. Thì chúng ta cũng phải quán sát rằng thân nghiệp này là tịnh hay là bất tịnh. Ta đang làm, tức là mà khi mình đang làm mình cũng biết, chứ không phải là mình đang làm mà mình không biết. Và khi mình đang làm nó, mình biết rằng nó tịnh hay là bất tịnh, tức là tốt hay là xấu. Nếu tốt á, nó sẽ đưa đến cái quả tốt. Nếu xấu, nó sẽ có kết quả xấu trong đời này và có thể đến đời sau. Thì Đức Phật nói rằng, kết luận này nói rằng, nếu sự việc có xảy ra, việc nào tốt thì ông nên làm, việc nào xấu á, thì lập tức chấm dứt, không có làm cái việc đó nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái bước thứ hai. Rồi bước thứ ba đó, Ngài nói rằng nghĩa là ta đã làm một thân nghiệp. Ta đã làm một thân nghiệp. Nếu quán sát biết rằng cái thân nghiệp đó là tịnh hay là bất tịnh, vì mình hay là vì người, và nếu chúng ta kiểm soát biết rằng cái việc đã làm của chúng ta nó bất tịnh, tức là đưa đến khổ quả và khổ báo trong tương lai. Các vị nhớ cái điều này là cái điều mà cái chúng ta đã làm rồi. Cho nên nhiều Phật tử vô đây sám hối thật sự là rất là xúc động. Sám hối rồi mình cảm thấy mình muốn khóc, điều đó là điều chắc chắn. Cho nên các vị biết không, có nhiều người đó mà đến trước Phật và ăn năn lỗi lầm của mình á, mình là đàn ông đi nữa, mình cũng nước mắt mình nó muốn tuôn rơi. Và không phải nói gì Phật tử tại gia, Phật tử xuất gia cũng vậy. Có rất là nhiều thầy, có rất là nhiều ni cô, họ có thể là kiểm soát lại cái những gì trong quá khứ, họ vẫn rơi nước mắt khi mà mình sám hối. Điều đó là điều có thật hoàn toàn. Tại vì sao mình rơi nước mắt? Bởi vì mình biết rằng nghĩa là cái bằng, nếu biết được cái ngày hôm nay mình á, hiểu được lời Phật dạy rồi, mình mới biết rằng cái quá khứ của mình á, nhiều cái việc nó không tốt, nó không có lợi cho chúng sanh, cho nên mình xúc động mà mình khóc. Và Đức Phật nói đây rất rõ ràng là ta đã làm thân nghiệp, thân nghiệp kia đã đi qua rồi đó, và đã diệt tận, đã biến dịch. Có nghĩa là các vị làm cái đây 5 năm, 10 năm rồi, thì bây giờ mình phải làm sao đây? Nếu mình suy nghĩ mình biết đó là nghiệp bất thiện, tức là nghiệp bất tịnh á, thì bây giờ phải làm sao? Thì đây Đức Phật nói rất là rõ ràng để các vị thấy rằng tại sao mà thầy hay khuyến khích các Phật tử là nên nỗ lực sám hối. Tại vì Đức Phật nói rằng: Này La Vân, ông nên đi đến nơi người phạm hạnh, tức là người có phạm hạnh, tức là người tu đó, người có tu đó. Người có tu đây không phải nói rằng người thầy, mà có thể những thiện hữu tri thức, những bạn bè, những người nào họ có một cái đời sống trong sạch hơn chúng ta. Thì Đức Phật nói: Khi chúng ta đến với người đó, chí tâm phát lồ, xin ăn năn lỗi lầm, cẩn thận không che giấu, rồi lại phải khéo léo gìn giữ. Này La Vân, nếu khi quán sát như vậy, tất biết rằng ta đã làm thân nghiệp ấy đã đi qua, đã diệt tận, biến dịch, thân nghiệp ấy là bất tịnh, tự mình hay vì người khác. Nếu đó là thiện thì sẽ đưa đến quả lạc, sự thọ lấy quả lạc. Này La Vân, Nếu đó là quả bất tịnh sẽ thọ lấy quả báo khổ đau, cho nên ta phải chí thành sám hối. Ông nên ngày đêm vui mừng, an trụ chánh niệm, chánh trí, khẩu nghiệp cũng lại như vậy. Tức là bây giờ có ba cái nghiệp: thân nghiệp, rồi bây giờ Đức Phật nói tới cái thứ hai là khẩu nghiệp. Và cái mà Đức Phật muốn nói trong bài kinh dạy ngài La Vân, tức là ngài La Hầu La, chính là cái khẩu nghiệp. Bởi vì cái khẩu nghiệp là cái con đường trực tiếp để chúng ta là có thể đưa đến cái sự tạo các thân nghiệp và ý nghiệp của chúng ta. Cho nên ví dụ bây giờ mình nói là mình thèm ăn cái này quá, thèm ăn cái kia quá, cho nên tính toán mưu cầu đủ thứ và làm tất cả các việc trong đời, giống như trong đời sống mình hiện tại các vị thấy không? Ta nói làm ăn, làm để làm gì? Nếu không làm cái gì có ăn đâu. Mà cái mà có ăn là gì? Là cái miệng là cái chính. Cho nên cái gì mà không có, cái bỏ vô miệng là chịu không nổi. Nên có nhiều người cũng nói là có thực là mới giật được đạo, mà không có ăn thì đạo cũng không có. Thì cái chữ thực này nó có một cái điểm rất là quan trọng để mà các vị thấy rằng, do khi mà chúng ta làm những cái việc bất tịnh hay là cái nghiệp ác á, thì chúng ta phải có một cái thời gian gọi là ăn năn và sám hối của việc đã qua. Đó, Đức Phật xác định điều đó. Và khi mà chúng ta làm cái khẩu nghiệp, hay là Đức Phật nói lần thứ ba, tức là trong quá khứ mà ý nghiệp của mình cũng vậy. Nếu quá khứ của chúng ta liên hệ đến hiện tại quá khứ, thì Đức Phật nói rằng liên hệ đến cái ý nghiệp của chúng ta đó, thì cái người con Phật cũng vậy. Này La Vân, nếu khi quán như vậy, nhân việc làm trong quá khứ mà sinh ý nghiệp ấy đã đi qua, đã diệt tận, đã biến dịch. Nếu đó là bất thiện thì đưa đến quả khổ đau và thọ lấy khổ báo. Cho nên này La Vân, hãy bỏ cái ý nghiệp trong quá khứ đi. Tức là trong quá khứ mình có nghĩ cái gì mà mình biết rằng nó bất thiện, bây giờ phải lập tức chấm dứt, phải bỏ đi. Và khi mình nghe lời Phật dạy, mình mới biết rằng chính mọi sự quyết định, mọi thái độ quyết định là do mình, chứ không do ai cả. Đó, không do ai cả, không do một cái đệ tam nhân, và không bao giờ chờ đợi những cái sự phán xét của Thượng Đế. Điều này để các vị thấy rằng, chính trong cái khẩu nghiệp mà thầy muốn nói khi nãy giờ đó, là trong cái đời sống chúng ta, ngay cái đời sống mà mình hiện tại mình ở nước Úc này á, là các vị biết là cái đời sống gọi là tự do dân chủ nâng rất là cao. Cho nên mình thấy là thường thường á, nó không có xảy ra và nó đỡ giảm đi một rất là nhiều, nếu so với những cái đất nước mà thiếu đi tự do và thiếu đi dân chủ. Và dân chủ đây á, là người ta phải đổ bằng máu và nước mắt và học rất là lâu để tạo thành một cái nếp sống văn minh, hay gọi là mình có một cái trình độ tri thức trước khi nói và trước khi làm. Ở đây các vị ở Úc có khoảng chừng 10 năm hoặc 20 năm, các vị biết rằng khi mình đang chạy chiếc xe vậy đó, lỡ mà đụng một chuyện hay là đụng một người nào đó, không có gì cả, cứ việc ngồi đó. Nếu mình bị nặng thì có người kêu ambulance cho mình. Nếu mình không bị nặng, mình xuống xe rút ra cái gì, rút license ra, bằng lái ra, để người ta ghi, để người ta lên bảo hiểm. Và để mình là phần đông á, là để cho hai người thỏa thuận nhau, rồi mà nay nấy đi. Nếu mà xe hư quá là sao, mình kêu xe nhà tới chở, còn có xe khác nó kéo xe đi bắt đầu sửa và chờ đợi. Nhưng mà các vị biết á, có một cái vài Phật tử của chúng ta, người Việt Nam mình á, nó về Việt Nam, trời ơi, cái vụ đó nó khổ lắm. Chiếc xe mà vừa đụng một cái là bắt đầu nữa, là chưa nói tới bị thương không á, là bắt đầu mà cãi lộn mới đánh lộn không á, để dành cái phần phải về mình. Các vị thấy không, chỉ cần có một cái chích đó không mà chúng ta thấy là cái nền tự do dân chủ nó góp phần thế nào trong cái đời sống tốt đẹp thiện nghiệp của chúng ta. Rồi bây giờ cũng như thầy và các vị cũng vậy, nếu mình sắp hàng ngân hàng hay mình lỡ mình đi shop vậy, các vị thấy không, mình vừa đi á, mình vừa đụng hay một cái á, là cái đầu tiên mà cái người mà ở nước Úc này lâu năm phát ra là cái gì? Sorry. Mình gọi là say sorry. Nó quá dễ đi, nó quá dễ mà nó cần thiết, có nghĩa là sao? Ở Việt Nam mà đụng cái là bổ đuôi hết. Ta đi sờ sờ vậy mà thúc người ta cái đau muốn chết vậy. Nhưng mà ở đây các vị biết không, người ta đụng mình cũng sorry nữa. Nó nổi thầy nói rằng thầy đứng trong ngân hàng hay đâu á, nhiều khi áo thầy dài ta đạp một cái, mình cũng sorry. Người ta sorry mình sorry lại. Hai cái sorry đó đồng khác nghĩa với nhau. Người ta sorry vì người ta đạp cái áo của mình, nhưng mà thầy sorry bởi vì cái áo thầy dài quá để người ta đạp. Nếu áo thầy cục chừng ngang cái này thì khỏi đạp được không? Cho nên trong cái gây nên lỗi lầm người ta cũng có thể có lỗi lầm của mình. Cho nên nhiều khi con đường đi vậy đó, rồi cái mình cứ đi làng chàng trước mắt mà người ta thì bận, cho nên người ta đi ào ào đụng một cái người ta sorry, mình cũng phải sorry lại. Bởi vì đó là cũng vào nhiều khi mình không vô tình để ý, mình mất nói chuyện với bạn bè, mà người ta trong shop người ta gấp đi ra đó, người ta đi đụng mình một cái, cả hai đều có thể nói lên tiếng xin lỗi. Tại vì sao vậy? Tại vì trong một đất nước dân chủ á, người ta phải ý thức được rằng cái lời nói tốt đẹp nhất á, là nhận lỗi về mình. Nhận lỗi về mình. Mà các vị không? Các vị thấy rằng chúng ta học được rất nhiều điều đó, rất là quan trọng, chỉ là một tiếng nói thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ cần không khéo á, thì nó sẽ tạo những cái khẩu nghiệp chúng ta là bất thiện. Dĩ nhiên thầy nói cái đó là không phải là thế giới nào nó cũng hoàn toàn hết. Có một vài người mình có sorry thì người ta cũng bắt đầu người ta sừng sộ chứ không phải là không. Nhưng mà hiếm hơn là cái chỗ cái là hai người cũng sẵn sàng là đưa ra, tức là cả hai đều lửa hết trơn á, thì nó cháy. Và như vậy chúng ta sẽ học được trong đời sống của chúng ta, chưa có kể là nhiều chuyện sorry trong đời này nữa, mình phải xin lỗi. Bây giờ quốc gia đang đưa đến là xin lỗi cả thổ dân, xin lỗi cả chính phủ. Rồi nếu chúng ta đi về cá thể gia đình nữa, chúng ta còn phải có thời gian để xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ chồng những lúc nào đó mà buồn vui hoặc là bất thường đã làm khổ cho nhau. Dành những lời chân thành như vậy để mà xin lỗi, chứ không phải chỉ là xin lỗi mà môn. Đạo Phật chỉ chừng đó thôi, chỉ khuyên chúng ta tu tập là như vậy. Và khi chúng ta tu tập như vậy, chúng ta sẽ biết rằng kiểm soát được từng bước rồi đó, chúng ta mới biết rằng mình hoàn thiện và hạnh phúc thế nào. Còn nếu không, chúng ta cứ nghĩ rằng những lời Phật nói, cái gì cao quý của Phật là trong kinh, trong chùa, hay là ngồi nghĩa là xuất hồn, hoặc là bay đâu dơ dẫn. Đạo Phật không hề có những điều, không có lợi ích cho thiên hạ. Bởi vì đạo Phật có lợi ích thiết thực là trong đời sống hạnh phúc của các Phật tử hiện tại. Cho nên mình mưu cầu một cái đời sống tự do trong tương lai, một cái hạnh phúc tương lai. Mình nói bây giờ con ráng con tu để dành phước sau, kiếp sau con hưởng. Nhưng mà bây giờ hiện tại á, mỗi ngày nữa là nội mà về nhà nữa là chửi lộn với nhau trong nhà không á, là chúng ta đã trồng vô số hạt giống bất tịnh, tức là những cái nghiệp trong lòng chúng ta. Và khi chúng ta chết đi rồi, tứ đại chúng ta trả về tứ đại, thì chúng ta mang những hạt giống này đi, và chúng ta là tiếp tục gieo những hạt giống bất thiện ở chỗ khác, không bao giờ có cái cảnh giới niết bàn hay tịnh độ dành cho chúng ta. Tại vì sao? Bởi vì khi chúng ta, cái mà chúng ta mang được là gì? Chẳng hạn bây giờ các vị đi ra nước ngoài mà các vị mang theo gì? Quần rách áo cũ dài nữa là bỏ đi thôi. Mà bây giờ mình muốn mang như vậy, mình tưởng rằng khi mình chết đi á, là mình phải đi qua một thế giới khác. Do đó mình phải mang cái gì? Phải chuẩn bị quần áo thật là mới, đồ thiệt là đẹp, và những gì cao quý nhất mình mang theo, còn những gì không cần thì bỏ lại. Nhưng mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta tích góp những gì về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp bất tịnh, chúng ta trồng nó ở trong tâm tư chúng ta, trong vườn tâm của chúng ta. Cho nên chỉ một lời nói là chúng ta trồng rất nhiều sân si phiền não trong đó, rồi ngày mai chúng ta làm sao mà về tịnh độ được? Bởi vì về tịnh độ chúng ta trồng những hạt giống này xuống đó, hay là cái mà để mà nảy mầm, để mà làm nên cuộc đời ngày mai chúng ta nó toàn là bất thiện hết trơn, thì chúng ta phải gặp lấy quả khổ đau. Không ai cho chúng ta hết. Phật rất là từ bi, ngày ngồi ngày thương xót những đứa con mà muốn tu muốn vượt mà lại không biết ứng dụng những lời dạy của Ngài. Đây là một cái điều rất cần mà để các Phật tử suy tư. Bởi vì các vị biết rằng chỉ cần một cái công việc, mình nói là một chuyện xe đụng hoặc một chuyện đi trong shop, mà chúng ta đã học được rất nhiều, thì chúng ta thấy rằng cái thế giới của đạo Phật nó đi vào trong cái tất cả đời sống của mỗi cá nhân, là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là già hay là trẻ, đều phải học để nâng cao cái nền hiểu biết của mình, tức là trí tuệ. Và các vị biết á, một cái lời nói nó có những cái tầm mức quan trọng như vậy. Cho nên người xưa người ta nói rằng nhất ngôn khả dĩ tán bang, nhưng mà nhất ngôn khả dĩ hưng bang. Một lời nói có thể làm cho sập cái nhà. Sập nhà đây là gì? Sập cả nước, chứ không phải chỉ sập một cái nhà không đâu. Nghĩa là tán bang có nghĩa là làm cho một cái quốc gia bị tiêu tan. Cho nên hồi xưa đó, thầy nói Ôn Cố Ti Tân, thì các vị biết là có một cái vị vua nổi tiếng của Tàu là Tấn Mẫn Công. Nghĩa là ổng có một cái thú vui, ổng có một cái thích là gì? Ổng thích chơi đánh cờ, và ổng có rất là nhiều tài. Và ổng có một cái người giống như mình gọi là tướng rất là giỏi, tên là Nam Cung Trường Dạng. Thì trong một trận đánh với nước khác, tức là trong đó, bởi vì hồi đời Tàu nó có nghĩa là Tần, Sở, Tấn, Yên, Triệu, tổng cộng như vậy mình gọi là 18 nước rồi. Thì khi đánh một nước khác á, thì cái người tướng của ổng là Nam Cung Trường Dạng á, sa cơ thất thế cho nên bị bắt đi. Bị bắt đi thì ngày xưa đó ổng mới nữa là khi hai nước nói chuyện với nhau, mừng là điều đình với nhau, ổng mới đem một số bộ da dê đó, hồi xưa da dê nó quý lắm, mới đem một số báu vật và da dê mới đem chuộc cái người tướng của mình đem về, tức là Nam Cung Trường Vạn. Và Nam Cung Trường Vạn cũng là một người đánh cờ rất là giỏi, nhưng mà là một tướng giỏi nên tánh khí nóng nảy. Hai người ngồi đánh cờ với nhau thì bắt đầu á, từ khi á mà chuột cái người nữa là Nam Cung Trường Vạn về đó, thì vua hay nói chơi lắm, Tấn Mẫn Công rất là giỏi nhưng mà hay nói chơi lắm, cho nên từ đó không kêu là Nam Cung Trường Vạn nữa mà kêu là cái bằng người tù được chuột về. Ngươi chỉ đáng giá 5 bộ da dê thôi, 5 bộ da dê mà chuột ngươi về, cho nên Nam Cung Trường Vạn không có vui đó, không có vui nhưng mà không có nói ra. Cho nên khi đánh cờ vậy, khi đánh cờ thì Nam Cung Trường Vạn á thì đánh cờ không bằng Tấn Mẫn Công, cho nên hai bên đánh một ăn một gián, hai gián, ba gián, các vị biết không? Thì bây giờ nghĩa là mỗi lần ăn vậy á thì vua mới hỏi rằng sao ngươi có muốn đánh tiếp nữa không tên tù. Một tên tù thì không thể nào quánh ăn cờ một vị quân vương nổi. Thì các vị biết không? Đến bàn thứ ba vậy đó, Nam Cung Trường Vạn ráng dần lời nói đó. Đến cái bàn thứ ba ăn xong rồi đó thì Nam Cung Trường Vạn đang nổi nóng trong lòng đó, thì lúc đó Tấn Mẫn Công mới nói thêm một câu nữa, nói ta biết suốt đời của một người tù chẳng làm gì trơn thì làm sao mà có thể quánh cờ được với vua. Thì Nam Cung Trường Vạn đứng dậy hất đổ bàn cờ và nói một câu rằng kẻ tù không đánh cờ ăn vua nhưng có thể giết vua. Nói xong lấy cái bàn cờ bằng sắt đập bể đầu Tấn Mẫn Công và làm loạn. Đó là lịch sử của Tào. Thì các vị biết nó khởi xuất từ đâu? Khởi xuất từ cái chỗ nghĩa là kiểm soát lời nói, không phải là lời nói nóng nảy mà có thể hại người đâu, mà lời nói giỡn chơi không đúng chỗ có thể hại người. Cho nên tôi gọi là nhất ngôn khả dĩ tán bang là như vậy. Nhất ngôn khả dĩ tán bang. Và rất nhiều người nói một lời nói có thể hưng bang. Cho nên người ta đi thương thiết ngày xưa, nói một lời nói có thể làm nên đất nước, làm lợi ích cho đất nước. Nhưng mà lời nói giống như gọi là Tấn Mẫn Công là lời nói chơi, mà nói chơi. Cho nên Đức Phật nói lúc đầu với Ngài La Hầu La là không nên nói hí luận đàm tiếu nhiều, nếu không đúng chỗ sẽ làm hại mình và hại người khác. Thì Ngài mới nói cái chỗ này. Và từ đó chúng ta cũng thấy rằng tại sao gọi là ngày xưa người Tàu người ta có cái quan điểm rất rõ ràng là một người, một quân tử nói ra là cái bằng nhất ngôn ký sức tứ mã nan truy, một cái lời nói ra là 4 con ngựa chạy theo không kịp, có nghĩa là nó muốn nói rằng rất là chắc chắn. Và các ông bà chúng ta thì đơn giản hơn, nói một câu là sao, lời nói như tên, không nên bắn bậy. Bắn bậy là nguy hiểm, bắn bậy là bị thương, bắn bậy là có thể nghĩa là làm cho kẻ khác phải khổ đau. Hay là ca dao Việt Nam mình nói là sao, lời nói gì không mất tiền mua, mua đồ phải tốn tiền nhưng lời nói không mất tiền mua. Cho nên lựa lời hay gọi là khéo lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu mà ở thế gian người ta sống như nhau, ta lựa lời khéo lời, thì một cái người tín đồ hay một cái người Phật tử còn biết rằng cái lời nói nó quan trọng hơn vậy nữa, nó có một tính chất quyết định trong cái đời sống tu hành của mình. Thì trong bài kinh này Đức Phật muốn nói điều đó. Ngài nói cái đời nhân việc làm trong đời vị lai, trong đời hiện tại, thì tất cả các việc làm đó người con Phật hay là Ngài nói với Ngài La Hầu La rằng phải luôn luôn lưu ý rằng, ví dụ như các Phật tử biết rằng cái việc làm vị lai của mình, thì các vị cũng biết rằng cái vị lai mình nó sẽ sinh khởi cái ý nghiệp, cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp. Thì cái người con Phật phải quán sát thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ấy. Nếu nhân việc làm trong hiện tại hay trong vị lai sinh ý nghiệp đó là tịnh hay là bất tịnh, tức là tốt hoặc là xấu. Nếu xấu thì lập tức bỏ ngay, nếu tốt á, thì cố gắng giữ để phát huy lên. Thì Đức Phật mới nói rằng do đó nếu các Phật tử liều làm tất cả các việc tốt thì sẽ đưa đến lạc quả và thọ các lạc quả đó. Nếu mình tự mình làm các việc bất định, tức là việc xấu, sẽ đưa đến khổ quả và thọ khổ báo, không có ai thay thế cho mình được. Đây là các Phật tử lý một điều chắc chắn là như vậy. Cho nên chúng ta học Phật, học với một cái tinh thần gọi là cái bằng trí tuệ, không có bị mê mờ. Và từ cái tư tưởng mà Đức Phật nói là giữa thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, Ngài nói trong đời hiện tại, trong đời quá khứ, Nếu trong quá khứ có, chúng ta phải chân thành sám hối phát lồ đến trước với chư Phật, chư Bồ Tát, những người tu phạm hạnh và ngay cả những thiện hữu tri thức. Và khi chúng ta có được những lời như vậy rồi thì các vị biết là mình nói rồi tự nhiên mình nghe mình nhẹ. Thật ra điều đó là điều có thật. Các vị không tin mình mà lỡ mình làm gì ai mất lòng rồi đó. Mình cứ ấm ức trong lòng hay là người ta bực bội mình đó hả, mà mình chịu khó, mình ráng á, gọi là nếu mà nói theo ngôn ngữ thế gian, mình ráng, mình dắt cái mặt bốc mình tới á, mình nói thiệt tôi cũng lỡ, tôi nói thôi, cho tôi xin lỗi đi. Mình nói mình nghe mình khó khăn lắm, nhưng mà rồi tự nhiên á, người ta vui đó, tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ nhàng không còn nữa. Mình cứ tưởng cái mặt mình phải luyện công nghĩa là dày dữ lắm á, mà các vị biết mình đánh mỗi ngày mà mặt mình đánh đủ thứ á, mà nếu mình đừng có rửa, mình đừng có chải á, thì các vị biết á, 10 năm thôi cái mặt mình nó dày cỡ nào. Cho nên mình không có sợ chuyện đó, sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi. Nhận lỗi và xin lỗi. Và khi chúng ta làm vậy rồi, chúng ta thấy tự nhiên con người mình nó thanh thản. Còn nếu những lỗi về quá khứ thì chúng ta có thời gian để gì? Để ăn năn, để sám hối. Có thể chúng ta vẫn có thể khóc để gì? Để rửa sạch cái lòng của mình. Khóc để mình nghe mình nhẹ đi. Người nào có tâm sự nhiều quá, khóc đi thì vơi tâm sự. Nhưng mà giọt nước mắt của người ăn năn sẽ làm sáng rõ nội tâm. Sẽ làm sáng rõ nội tâm. Cho nên cũng vì trong cái ý thức lời nói đó mà các vị biết đó, những vị thiền sư họ có nhiều cách dạy học trò và có nhiều cách nói để mà làm cho cái người học trò có thể hiểu được mà không cần phải làm khổ cho người đó, hiểu một cách sâu xa. Cho nên một cái thiền sư cũng nổi tiếng của Nhật á, tức là thiền sư nữa là Ryokan á, có một đứa cháu. Thiền sư khi đi xuất gia rồi sống cuộc đời thiền vị thì bây giờ có một đứa cháu, nhà rất là giàu, thì cha mẹ chết đi giao hết gia tài, và đứa cháu trai đó nó mới bao một người kỹ nữ ăn chơi, nghĩa là tác tán phung phí tiền bạc, người ta nói cho đến tai cái vị thiền sư. Thì ngày già rồi, hôm nọ ngày trở về nhà, ngày trở về nhà ngày thăm đứa cháu. Đêm đó hai chú cháu ở trong nhà và ngủ, ngài không nói tiếng nào cả. Ngài ngủ lại một đêm đó, nói chuyện thăm hỏi sức khỏe. Sáng hôm sau ngài đi, thì trước khi đi các vị biết ngài nói sao? Ngài nói chú già rồi, cháu giúp chú buộc lại chiếc giày rơm đó. Bởi vì nghĩa là tai của chú bây giờ nó già, nó rung rồi, rung rẩy rồi, cho nên nghĩa là giúp chú buộc lại chiếc giày rơm. Thì bây giờ người cháu cúi đầu xuống buộc lại chiếc giày rơm. Thì các vị biết ngài nói sao? Cháu à, con người rồi cũng trở nên già yếu từng ngày, cho nên cháu hãy tự bảo trọng lấy mình. Xong rồi ngài ra đi, không nói một tiếng gì về người kỹ nữ, không hỏi thăm về tiền bạc đã tiêu xài, không hỏi thăm về cách bảo quản tài sản. Nhưng từ đó về sau, người cháu thay đổi hẳn thái độ sống. Không có bao người kỹ nữ nữa, không có ham chơi, không có vui đùa, không cát tán nữa, và làm ăn chí thú. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng những thiền sư họ có những cái lời, có những cái ý khi mà dạy học trò rất là đơn giản, hay là dạy những người thân rất là đơn giản. Ngày về không có nói rằng tao kêu mày lại, nghe nói nghĩa là mày nghĩa là bao con này bao con kia, tao hồi nhỏ tao tu hành, tao đâu có làm chuyện đó, mày là cháu tao mà sao mày như vậy. Không nói vậy. Ngài không hề nhắc tới một cái gì về cái đời sống của người cháu, chỉ hỏi thăm sức khỏe, khuyên là nên giữ sức khỏe, ráng sáng hôm sau nhờ cháu là buộc lại đôi giày bởi vì tay mình run rẩy. Xong rồi ngài nói rằng đời người cũng trôi mau, rồi cũng sẽ già yếu, thời gian quý báu, cho nên ráng bảo trọng. Lời nói có thể thay đổi những công việc. Và vừa rồi ở Nam Úc, thầy cũng kể cho các Phật tử nghe một câu chuyện thiền sư dạy đạo cũng vậy đó. Và khi mà thiền sư á, dạy đạo, các vị biết á, thiền sư săn gai á, dạy học trò sáng đi kiểm soát, thấy trong một người học trò mình á, bỏ phòng mà đi vắng, cho nên á, biết rằng học trò mình nhảy ra ngoài đi chơi đêm. Ra qua bức tường thì thấy học trò mình để cái ghế, cho nên biết rằng thế nào học trò nó cũng về, nó sẽ nhảy vào ghế này, cho nên ông lấy ghế ông dời đi. Xong cũng đứng ngay đó. Học trò 4 giờ sáng về, nhảy lên tường, xong rồi thấy có tưởng ông ghế cũ còn ngã, đứng trên đầu ông thầy mình, nhảy xuống. coi lại là ông thầy mình hồn vía lên mây đau khổ lắm, tính sám hối. Nhưng mà các vị biết thiền sư Sơn Gai nói sao? Ông nói rằng: này con, sáng hôm nay trời lạnh lắm đấy, cho nên cẩn thận nếu khi đi ra ngoài để bị cảm lạnh. Nói xong rồi ngày ra đi. Từ đó về sau, người học trò đó không bao giờ ra khỏi tu viện. Các vị thấy rằng đó cũng chỉ là gì? Là những lời nói giáo dục. Những câu chuyện thiền cũng là, có nghĩa là những con đường để tu hành. Người ta nghĩ rằng người tu hành phải làm một cái gì đó ghê gớm lắm. Có những cái mà người khác làm không nổi. Nhưng ở đây những lời Phật dạy rất là thấm thiết trong chúng ta. Là Đức Phật luôn nhắc chúng ta là nếu chúng ta mỗi sáng phải soi gương khi đi làm á, thì chúng ta biết rằng chúng ta kiểm soát từng lời nói, từng hành động và từng ác nghiệp của mình. Nếu chúng ta kiểm soát được, các vị mới rằng chúng ta buồn lắm. Bởi vì có nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ làm mình nhớ lại mình khổ. Nhiều khi mình thọ cái quả bây giờ mà mình không biết được tại sao mình thọ quả. Mình cứ khổ đau, mình nói tại sao, nghĩa là thân tôi hay là nghiệp của tôi sinh ra dưới một gì sao xấu. Tại sao trời bất công với tôi? Tại sao người ta sung sướng, người ta làm ăn giàu có, dễ lấy tiền, còn tôi phải khổ đau vậy? Mình cứ than trời trách phận. Nhưng mình không biết rằng tất cả mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Cũng như thầy nói các vị biết, như anh Thiện Tâm nói, nếu các vị về Việt Nam bây giờ, các vị cũng lưu ý một điều là Việt Nam nó có nhiều cái món ăn. Anh Thiện Tâm muốn nói là có nhiều món ăn mình nghe xong rồi mình không dám ăn, nghe xong rồi sợ. Anh nói là cái bằng cái món, có một cái món tên là cái bằng bò tùng xẻo, thịt trên đau khổ đến khi chết. Nhưng mà cái đất nước nào mà chúng ta suy nghĩ được cái món ăn gọi là bò tùng xẻo á, thì các vị biết rằng con người sung sướng khi ăn những miếng ăn đó thì con người sẽ chịu khổ đau thế nào trong tương lai. Cho nên để con bò đứng, hãy thích cái mông thì xẻo cái mông đem nướng liền đó. Thích cái lỗ tai xẻo lỗ tai, thích cái đuôi chặt cái đuôi, rồi để con bò chết lần lần trong cái tươi của món ăn đó mà để cho người khác đau đớn. Thì nếu các vị nghĩ như vậy thì các vị thấy rằng cái đó là thân nghiệp của chúng ta, có thiện hay là bất thiện? Mình thấy nó thiện hay là bất thiện? Rõ ràng là bất thiện. Mà nếu nó là nhân bất thiện thì quả nó thiện hay là bất thiện? Quả sẽ bất thiện, sẽ khổ đau. Ai sẽ làm chúng ta khổ đau? Phải tạo hóa, phải trời hay là thượng đế chăng? Chính chúng ta làm điều đó. Chính chúng ta làm điều đó. Cho nên khi mà mình sám hối á, thì mình thấy mình buồn. Bởi vì tại sao mình vô minh đến mức độ đó, vô minh đến không nhận thức được. Mà các vị biết ở Việt Nam nó còn có nhiều cái từ đặc biệt nữa. Hồi thầy còn ở thầy đã nghe rồi, có những quán ăn gọi là quán ăn âm phủ, thiếu gì dương gian mà không có chỗ ăn, xuống âm phủ ăn. Tại sao vậy? Âm phủ có nhiều đồ đặc biệt lắm, tưởng tượng không nổi. Ở thế gian ăn không hết rồi mà còn muốn xuống âm phủ tìm món ăn âm phủ. Mà đó là những quán nổi tiếng. Nếu các vị có dịp đi Huế, các vị nghe nữa là cái bằng tới quán âm phủ ăn. Cho nên con người giàu tưởng tượng, giàu tư duy và giàu vọng thức, cho nên cũng đưa đến những vấn đề như vậy. Điều đó chúng ta phải sửa. Việc đó không có gì là xấu cả, nhưng phải sửa, bởi vì nó sẽ đưa đến những chuyện liên hệ đến đời sống hạnh phúc và khổ đau của chúng ta trong tương lai. Người ta sợ nhất là người ta nói vậy. Cho nên người ta nói rằng cái gì cũng vậy đó, ngay cả cái việc mà ăn uống cũng vậy á. Người ta rất là sợ hãi, bởi vì nghĩa là nếu mà cái bằng nghĩa là một miếng ăn á, mà nếu mà làm cho người ta tức giận á, thì cũng sẽ đưa đến cái sự khổ đau khốc liệt. Giống như khi mà mình ăn một miếng ăn nào mà nó quá trớn rồi đó, thì các vị biết không, nó sẽ ói ra hoặc nó sẽ thành độc tố. Cho nên phải cẩn thận, phải suy nghĩ trước khi nói, trước khi làm hay là trước khi suy tư. Trong đó liên hệ đến cái khẩu nghiệp của chúng ta là chính, sẽ liên hệ đến khẩu nghiệp của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng tại sao mình lo lắng, như ở nước Anh, ở những nước văn minh tiến bộ, người ta lo lắng bò điên, bệnh bò điên. Mình sợ bò điên tại vì khi mà con bò nó điên rồi nó không biết gì cả. Nhưng mà nếu mình ăn vào mình thành người điên thì mình cũng giống như con bò điên. cái quả nó là như vậy. Mà nếu ăn con bò, mà ăn con bò tùng xẻo nữa, đúng là điên rồi. Phải điên, không điên sao được. Tại vì có nghĩa là nó đau đớn cùng cực đó. Là khi các vị biết là một con vật, khi một con bò hay là con người cũng vậy, khi mà chúng ta bị đau đớn cùng cực đó, là nó tiết ra những cái chất, nghĩa là tôi gọi là những cái yếu tố tâm lý và yếu tố vật lý. Trong đó nghĩa là tất cả các cái mô, các cái vĩ mô và tất cả những gì trong cơ thể chúng ta, nó tiết ra những cái độc tố đau đớn và đề kháng, cho nên con người ăn những độc tố đó. Thì như vậy là bệnh bò điên. Bò điên rất là nhiều. Bây giờ người ta sợ bò điên, bò điên đến chết. Và như các vị biết vừa rồi ở châu Âu, nó có bệnh nghĩa là foot and mouth đó, là nghĩa là cái bằng lông móng lở mồm đó, nghĩa là người ta giết hàng mấy triệu con cũng chưa xong. Rất là đáng sợ. Bởi vì sao? Đó là nhân. Và nếu nhân, và khi đó là quả, quả nó đến với con vật, thì chúng ta thấy nhà chúng ta đã sợ rồi. Vì sao vậy? Vì nếu chúng ta ăn con vật đó, chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ mang những mầm mống đó. Cái nhân nào nó sẽ đi theo cái quả đó. Cho nên nếu kiểm soát được, các vị mới biết được rằng tại sao những cái lời của Phật dạy nó đơn giản, nhưng mà nó có một cái tính quyết định. Nếu chúng ta kiểm soát được, chúng ta có thể vượt qua đó, vượt qua từng bước từng bước. Và các vị cũng thấy rằng trong cái đời sống này, trong cái đời sống mà chúng ta biết á, là có nhiều điều, có nhiều điều chúng ta phải học. Và chúng ta biết rằng khi mà cái nghiệp báo nó đến rồi đó, không có chạy được. Bởi vì Đức Phật nói trong bài kệ này, các vị thấy rằng chớ nên tạo nghiệp ác. Nếu các nghiệp bất thiện đã làm, nay đang làm, thì trọn không thoát được và cũng không chỗ tránh. Không có chỗ tránh. Bởi vì sao? Khi mà ác nghiệp đã chín mùi. Cho nên các vị vừa rồi đó, các vị có coi trong tivi mình, các vị có thấy cái cảnh mà người ta mà đám cưới không? Đám cưới là biến thành đám ma. Nghĩa là người ta hôn nhau, người ta ôm nhau, người ta nhảy, rồi tự nhiên á, cái người camera họ quay được hết á các vị không? Tự nhiên một cái sàn nhảy trên đó nó khoảng chừng 500 người á, nó đi xuống một cái vậy nè. Toàn bộ cái lầu đi xuống hết. Hiện tại ít nhất là trên 25 người chết và 300 người bị thương ở Do Thái trong một cái đám cưới vậy. Cho nên khi nghiệp nó chín mùi rồi là ngay trong ngày đám cưới trở thành ngày đám ma của tập thể, chứ không có đơn giản vậy. Cho nên mình nghĩ là cái sàn bê tông mà các vị biết không? Nhưng mà cái sàn bê tông nó có một cái lực, nó có một cái sức chịu, và nó cũng có theo một cái chu trình của nhân quả. Và bây giờ những người mà kêu bằng họ nhảy đến mức độ là cái sàn bê tông không chịu nổi nữa. Cho nên á, nó quay trong phim á, rõ ràng, bởi vì cái máy camera của cái nhà hàng đó, các vị biết không? Tự nhiên người ta đang nhảy, đang nhót, đang này kia, đang ôm với nhau hả? Nó xuống một cái giống như là mình tưởng là đóng phim vậy. Nó xuống một cái là bằng 2-3 tầng như vậy. Bởi vì cái nhà lầu nó 3 tầng. Không tới 1 tuần nữa ở Do Thái. Khi mà ác nghiệp nó đến rồi, người ta không thể chạy tránh được. Không thể chạy tránh được. Và Đức Phật khuyên chúng ta là gì? Trước khi làm, trước khi làm, trước khi nói, trước khi suy nghĩ, chúng ta cẩn trọng từng bước giống như mình soi gương. Nếu trước khi mình đi ra đường, mình thấy có một chỗ nào đó trong khuôn mặt của mình khó coi hay là cần phải trang điểm, mình đã lo rồi, mình phải sửa rồi. Và nếu mà nó nổi lên 1-2 cái mụn nhọt mà mình thấy nhiều khi không thích á, mình cũng không muốn đi ra đường rồi. Thì như vậy trong mọi việc làm của chúng ta, chúng ta cũng biết rằng tự mình cảm thấy khó chịu thì người khác sẽ khổ đau, cho nên phải cẩn trọng trong việc này. Cho nên nếu nói về cái chân lý thì các vị biết đó, chân lý là gì? Chân lý chỉ là sự thật. Mà người con Phật là người tu học theo chân lý, là bảo vệ sự thật. Và các vị lưu ý một điều trong cái bài kinh này, muốn nói lên Đức Phật muốn dạy cho con ngài là La Hầu La, và dạy cho những người con Phật là phải biết bảo vệ chân lý. Và phải biết rằng bảo vệ chân lý là phải nói sự thật, và nói sự thật như thế nào cho đúng. Đây là cái điều các Phật tử phải lưu tâm. Thầy sẽ đơn cử từng cái, các vị nghe rồi sẽ lưu ý điều đó, chia sẻ cùng nhau. Bây giờ điều thứ nhất á, Đức Phật dạy rằng không bao giờ nói hay là bàn luận một việc gì mà mình không thấy và biết. Tức là không thấy và không biết. Tức là sự thật này nó có một cái điểm quan trọng, các vị nhớ rằng giữa cái thấy và cái biết, hai cái đó nó có khác nhau. Cho nên có những việc mình thấy đó, nhưng mình tưởng rằng mình thấy như vậy, mình nói như vậy là đúng, nhưng mà mình thấy chứ mình chưa biết bên trong. Thấy bên ngoài là vậy, nhưng còn cái nội dung bên trong nữa. Có nghĩa là đòi hỏi nữa là nếu mình không được nói và không được bình luận một điều gì mà mình không thấy và không biết sự thật về nó. Các vị nhớ rõ điểm đó, để chúng ta thấy rằng có nhiều người nói tôi thấy rõ ràng chứ đó, chứ không phải là tôi nghe người ta nói. Tôi nghe người ta nói là có thể nó nhảy qua ba bước là từ con mũi nó biến thành con bò lận đó, các vị biết không? Chỉ cần thêm một chút xíu là nó nhảy ra nhả lên, rồi nữa là mỗi người nói thì tăng ga một tí nữa đó. Mà bởi con người của mình nó có tính cường điệu, cho nên nói mà nó thiếu một chút nào ga thì nó yếu đi, cho nên nói thêm chừng nào thì cảm thấy nó hay chừng đấy, nhưng mà không nghĩ rằng nó hại cho người khác. Thì như vậy là người ta nói rằng là Đức Phật nói rằng nếu một điều mà mình không thấy và không biết về sự thật của nó thì không bao giờ nói. Đó, các vị học đó là điều thứ nhất. Cho nên nhiều khi mình thấy ngoài đường cái cảnh đó vậy, nhưng mà chưa biết bên trong, chưa biết sự thật thì không được nói. Và nếu mình thấy và biết luôn sự thật về đó thì sẽ có một biện pháp thứ hai. Bởi vì các vị lưu ý rằng thấy và biết sự thật nhưng không vì hạnh phúc của mình hay là không vì hạnh phúc lợi ích cho chúng sanh thì mình không nói. Đây là một điều rất là lưu ý các vị biết không? Cho nhiều người á, thầy nói như lần trước thầy nói, mình nói rằng là tôi nói một sự thật dù chết tôi cũng nói, thì điều đó không phải là hoàn toàn như vậy. Bởi vì trong bài kinh này Đức Phật muốn nhắc chúng ta một điều rằng nếu vì lợi ích cho chúng sanh thì các Phật tử có thể hy sinh thân mạng mình để nói lên sự thật, gọi là bảo vệ chân lý. Nhưng mà nếu vì hạnh phúc của cá nhân mình đó, vì lợi ích của riêng mình mà nói lên sự thật đó, mình cũng không được nói. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lợi ích của mình à, bởi vì lợi ích của mình. Cho nên nếu mà người ta bước vào trong phòng, hay là người ta đến một chỗ nào đó có một cái trận giặc hay gì đó, thì có tổng cộng như vậy là 500 người đang nấp ở một cái hầm. Thì bây giờ người ta bắt mình, ta bắt mình, thì 500 người nấp ở hầm đó mình biết, mình thấy rõ và mình hiểu người ta đang trốn đó. Thì bây giờ người đó bắt mình mới nói rằng bây giờ mình phải nói lên sự thật. 500 người bị bắt, bị trốn mất đó, bây giờ ở đâu? Nếu vì lợi ích cá nhân, bởi vì mình sẽ được thưởng, sẽ được tha chết, thì mình chỉ chỗ đó và nói sự thật, thì đó không phải là bảo vệ chân lý. Nếu vì lợi ích cá nhân. Ngược lại, nếu vì lợi ích tập thể cho cả chúng sanh thì lời nói mình dù không chính xác đi nữa thì lời nói đó vẫn được gọi là bảo vệ chân lý. Đó, các vị thấy không? Nó sẽ tế nhị trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên có nhiều khi đó chúng ta sẽ hiểu được rằng cái sự thật và chân lý đó, nếu vì lợi ích của chúng sanh số đông á thì mình nói á, dù có hại cho cá thể, tức là chính mình á, cũng không sao cả. Tại vì sao vậy? Bởi vì mình nói mình lợi cho nhiều người. Nhưng mà nếu vì quyền lợi tư riêng của mình á, dù đó là một sự thật, mình cũng không nói ra. Cho nên á, các vị cổ đức ngày xưa đã nói rằng nếu mình có nói năng như chánh pháp, và nếu có yên lặng như một thiền sư. Yên lặng là hiểu biết, yên lặng là biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Chứ không phải yên lặng là cái bằng ai hỏi gì cũng không nói. Thằng nó cái bằng nó cứ câm miệng nó hoài, một lần nó nói không ai chịu nổi đâu. Nó nói một cái là không ai chịu nổi đâu. Tại vì sao vậy? Lời nói độc địa quá, mình phải tránh tuyệt đối chuyện đó. Bởi vì Đức Phật nói trong bài kinh này, Ngài nói rằng những cái nhân, những cái quả, và cuối cùng Ngài kết luận lại rằng này La Văn, nếu trong quá khứ đã có những vị sa môn phạm chí tạo nghiệp thân khẩu ý, đã quán sát rồi lại quán sát nữa, các vị nhớ là phải quán sát rồi quán sát nữa, đã thanh tịnh lại thanh tịnh hơn. Tức là khi mình quán sát vậy á, một lần hai lần á, thanh tịnh lại thanh tịnh hơn, thì giống như mình phải kiểm soát lại, giống như mình soi gương một lần hai lần để kiểm soát con người của mình. Thì Ngài nói tất cả những vị ấy ngay nơi nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý của mình quán rồi lại quán nữa, đã thanh tịnh lại càng thanh tịnh hơn. Đó là kết luận thứ nhất. Kết luận thứ hai, Ngài nói: Này La Vân, nếu trong vị lai có những vị Sa Môn, Bà La Môn tạo nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, sẽ quán rồi lại quán nữa, sẽ thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn, tất cả những vị ấy ngay nơi nghiệp thân khẩu ý của mình quán xét thường xuyên như vậy càng thanh tịnh hơn. Thì các vị thấy rằng cái pháp tu đó gì? Pháp tu đó là gì? Nhiều khi mình cứ tưởng rằng là không biết công phu của đạo Phật nó ghê gớm và nó có sức mạnh thế nào để gọi là cao siêu, nhưng mà thật sự là như vậy. Có nghĩa là nếu mình học thiền á, thì mình sẽ học một câu rằng cho bằng gì? Thường quán sát tự tánh, hay tìm lại chủ nhân ông của mình. Hay có nghĩa là nếu nói theo phương Tây, người ta nói rằng nếu trước khi mình nói phải làm gì? Uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Có nghĩa là quán xét rồi, quán xét lại, để thanh tịnh rồi, càng thanh tịnh hơn. Cho nên Đức Phật nói: Này La Vân, nếu trong hiện tại có những vị Sa Môn phạm chí, giống như này lặp lại như câu đầu, tức là trong ba nghiệp thân khẩu ý đã quán xét, đã thanh tịnh rồi, thanh tịnh hơn. Đó, đã càng quán xét thì càng thanh tịnh. Cho nên Ngài nói: Này La Vân, ông nên học như thế. Chính ta cũng ngay nơi thân khẩu ý nghiệp của ta đang quán rồi lại quán nữa, đang thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Các vị thấy Đức Phật nói thế nào? Ngài nói không phải là ta nói các ngươi, rồi ta muốn nói là ta nói. Chính ta đây, chính Như Lai đây, cũng đang quán sát rồi, quán sát lại, thanh tịnh rồi, thanh tịnh hơn ba nghiệp của mình, thân, khẩu và ý. Trọn đời của Đức Phật sống trong những thời gian quán chiếu và tỉnh thức như vậy. Như vậy các vị sẽ hiểu được đạo Phật. Các vị thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật nó thâm thúy, nhưng mà nó rất là bình đẳng và bình dân. Không phải là nói những cái gì mà mình đọc rồi nó không hiểu gì hết. Có nhiều người nói là đạo Phật khó hiểu, nhưng mà không khó hiểu, tức là người ta càng làm cho nó khó hiểu để mê mờ thôi. Còn thật ra nếu các vị lưu ý những lời Phật dạy thế này, các vị thấy Đức Phật nói những gì? Thường lặp đi lặp lại, hay là nhấn mạnh một điểm nào đó để người con Phật có thể thực tập và tu hành. Do đó Đức Phật mới bắt đầu nói bài tụng, tức là kết luận một cái bài gì Đức Phật hay nói một bài kệ để các vị dễ nhớ. Đức Phật nói rằng: Thân nghiệp và khẩu nghiệp, ý nghiệp, này La Vân, pháp thiện hay bất thiện, ông hãy thường quán sát. Tức là thường quán xét, thường suy xét là nó thiện hay là bất thiện. Đã biết còn nói dối, này La Vân đừng nói. Vốn sống theo người khác, sao lại dám nói dối? Tức là cuộc sống chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, sống với rất nhiều người xung quanh. Cho nên Ngài nói là đã biết sao lại cầm nói dối. Pháp Sa Môn bị úp, trống không không chân thật, đó chính là nói dối. Không giữ gìn miệng mình, cho nên không nói dối, là con bậc chánh giác. Chỉ chừng đó thôi. Khi nào các Phật tử tự xưng mình làm Phật tử thì các vị biết là con bậc chánh giác. Chỉ có một định nghĩa chính thức Đức Phật nói rằng cho nên không nói dối, là con bậc chánh giác. Đó là pháp Sa Môn, đó là nói những pháp của những người tu đó. Sa Môn ngày xưa tức là người tu hành. La Vân hãy nên học, nơi nơi vui sung túc, an ổn không sợ hãi. La Vân muốn đến đó, đừng làm hại người khác. Đây là câu kết luận của bài kệ, mà các vị biết kết luận với mục đích gì. Nếu nơi nào mà mình mong muốn đến trong đời này và trong tương lai, Ngài nói nơi nơi vui sung túc, tức là đời sống mình được vui, được sung túc là mình phải có đầy đủ tiền bạc, hay là đời đủ của hạnh phúc của gia đình á, nơi đó gọi là vui và sung túc đó. An ổn, không có sợ hãi, không ai giật của mình, không ai cướp của mình, và không ai phiền nhiễu mình. Thì Ngài nói rằng La Vân muốn đến đó, tức là Đức Phật muốn nói luôn cả cho những người con Phật chúng ta, nếu các Phật tử có muốn đến chỗ đó hay không, có muốn đến chỗ mà vui rồi sung túc rồi an ổn mà không sợ hãi không, thì Đức Phật nói rằng đừng làm hại người khác. Bài kệ kết luận như vậy. Rồi khi Đức Phật nói xong cái bài kệ đó, Ngài La Vân, tức là tôn giả là Hầu La, cùng các tỳ kheo, sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành. Mình gọi là cái bằng tín thọ phụng hành, tức là tin sâu hiểu chắc để mà làm. Tín thọ là phải phụng hành. Thì cái người Phật tử chúng ta hôm nay cũng vậy. Mục đích chúng ta học được lời Phật là để tín thọ, để phụng hành. Và tất cả những cái thời gian hay là những cái bài kinh mà các Phật tử được nghe cũng không ngoài ý đó. Bởi vì ví dụ như vừa rồi các Phật tử học cái bài gì? Học cái bài về La Vân. Rồi trước đó chúng ta có những ngày lễ Phật đản, các vị có nghe những cụm văn liên hệ đến ví dụ như là chăm sóc vườn tâm hay là Phật về trên đỉnh Chân Như. Thì các vị thấy rằng tất cả những cái mà ngày chúng ta tắm Phật, xong rồi chúng ta nguyện gì, chúng nó có một cái câu mà các vị lưu ý thì các vị đã thấy. Tất cả các Phật tử nhân ngày khánh đản rồi đó, sau khi tắm Phật rồi đó, đều chắp tay là mừng cái bài Phật đản. Trong đó có câu có nghĩa là: chúng con nguyện dứt bỏ dục tình quen ố. Trong cái bài đó thì gọi là dứt bỏ dục tình ngoan cố. Nhưng mà nếu theo thầy đó thì thầy không muốn dùng cái chữ ngoan cố. Bởi vì dục tình á là cái việc nó bậy bạ, cái việc nó không tốt đẹp, cho nên nó là việc hoen ố, việc không được đẹp. Cho nên mình nguyện dứt bỏ cái dục tình hoen ố. Còn bây giờ mình nguyện dứt bỏ dục tình ngoan cố. Bởi vì cái từ ngoan cố ở Việt Nam các vị biết là đã biết rồi, mà cứ ngoan cố như vậy đó. Mà đã ngoan cố thì khó mà dứt bỏ lắm. Cho nên mình phải ráng đổi và hiểu được rằng cái dục tình là cái gì? Là những việc bất tình hay gọi là việc xấu. Cho nên chúng con nguyện, nghĩa là học, hay là chúng con nguyện dứt bỏ dục tình quen ố. Quen ố đời con mà quen ố đời kẻ khác. Nhưng mà khi chúng ta nguyện vậy, chúng ta phải làm gì? Trong bài đó thì nói rằng học đòi đức tánh quang minh. Nhưng mà thầy thì không có muốn nói cho các Phật tử nghe vậy. Thầy muốn các Phật tử học một câu rằng học theo đức tánh quang minh. Bởi vì chữ học đòi sẽ nặng nề hơn, sẽ làm các Phật tử thấy rằng đó là cái người đó, cái bà đó bây giờ già rồi mà còn học đòi lắm. Hay là đứa nhỏ con của tôi nó mới nhỏ là nó học đòi rồi. Học đòi có nghĩa là làm một việc gì đó không được tốt đẹp mà mình nữa là mong muốn để theo. Nhưng mà ở đây chúng ta học theo lời Phật, cho nên gọi là học theo đức tánh quang minh. Khi có đức tánh quang minh thì nó sẽ xóa bỏ những dục tình quen ố của chúng ta. Đó là một cái từ ngữ mà nếu các vị lưu ý, các vị mới thấy rằng chỉ cần chúng ta hiểu một cách rõ ràng thì chúng ta hiểu được cái hiệu quả của nó. Cho nên khi nào chúng ta bỏ được cái dục tình quen ố thì chúng ta học, cần phải học cái đức tánh quang minh. Quang minh có nghĩa là thay được những cái ý gọi là mình gọi là tri kiến của chúng ta. Trong cái ánh sáng đó chúng ta sẽ giúp được cuộc sống chúng ta tốt đẹp. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, để tóm lại trong cái bài giảng liên hệ đến cái lời giáo huấn của Đức Phật về La Hầu La, thì các vị nhớ rằng đặt nặng nhất trong bài này là nói về cái khẩu nghiệp của chúng ta. Và khi nói khẩu nghiệp chúng ta thì Đức Phật đã đề cao đến việc là chúng ta cố gắng dùng chánh tư duy để được sử dụng bằng lời ái ngữ. Và cái phần thứ hai, Đức Phật khuyên chúng ta nên kiểm soát cả ba nghiệp của mình, bởi vì nó là nguyên nhân đưa đến cái đời sống tương lai chúng ta hạnh phúc hay là khổ đau. Tự chúng ta quyết định, tự chúng ta chọn lựa, và cũng đồng thời tự chúng ta làm chủ lấy những nghiệp của chính mình. Đó là ý nghĩa chính của bài kinh. Và trước khi mà chúng ta tóm lại và các Phật có thể nhớ đó, thì các vị nhớ là cái khổ của con người của mình đó, và cái khổ của cái miệng. Tại vì thầy kinh nghiệm, có nhiều khi mình ở chung một người nào hoặc làm bạn người nào mà người ta nói nhiều đến nỗi mình sợ, nói nhiều mình chịu không nổi, nói tới nhức đầu nữa, thì mình biết rằng dù là lời nói đó nó không có tính tác hại, có nghĩa là không nói ác nữa, nhưng mà nói nhiều quá đó cũng sẽ làm cho người khác chịu không nổi. Cho nên có nói nữa là ít nói những lời cần nói. Và khi mà các Phật tử cũng thấy rằng tại sao mình ăn vậy, trong lúc mình ăn mình cố gắng ít nói để làm vậy, để mình còn thưởng thức được nó ngon thế nào. Nậu mà nói không á là hết thưởng thức rồi, chưa kể nó ngồi gần ai vừa nói mà văng qua người ta đó, người ta ăn không nổi, tội nghiệp người ta. Cho nên tự mình không làm khổ mình, rồi mình không làm khổ người khác. Ngày xưa thầy học ở Kinh Tăng Chi á, các vị nhớ không? Thầy hãy kể Việt Nam á. Ngay cả thời Đức Phật á, ngài kể một ví dụ á, ngài nói rằng á, là có một cái người kia bị bất hạnh sinh ra đời á, cho nên cái chân nó bị què đi. Đó. Và khi chân nó bị què đi thì nó, tuy nhiên chân nó bị què nhưng mà nó có một cái tài nghệ, rằng chúng ta nói rằng có tật có tài, cho nên nó có cái tài nghệ là hay thổi ống tiêu, tức là thổi cái ống đồng á, là trong đó nó để một cái vật và nó thổi đi chính xác lắm, giống như mình gọi là có tật có tài. Cho nên nó hay đi chơi với mấy đứa trẻ ra ở ngoài đường á, rồi nó ngồi nó chơi, nó có thể thổi ống đồng mà trong cái miệng nó thổi lên trên cái lá, nó vẽ con này con kia rất là đẹp. Thì một hôm nọ, trong lúc mà nó đang chơi thổi đó, thì vua đi ngang qua, con nít nó sợ nó chạy hết đi, bởi vì thấy quân lính nó chạy đi, thì đứa nhỏ này nó bị tàn tật, nó chạy không được. Cái vua mới tới, sao thấy sao kỳ quá, trên cây này, cái cây này nó kỳ lạ, cái cây này tất cả các lá lớn của nó đều có con này con kia. Hỏi ra là không có cái cây nào như vậy cả, nhưng mà do cái thằng bé này nó thổi cái ống đồng làm cho có cái lá đó. Vua nghe xong vua mừng quá. Các vị biết tại sao vua mừng không? Vua nói bởi vì vua nghĩ lại là ở trong triều của vua có một cái ông cố vấn gọi là cố vấn tế tự, trời công này cũng nói nhiều, nói thấy sợ. Mỗi lần họp á, vua mới ngồi lên hỏi rằng chuẩn bị thượng triều á, là bắt đầu ông phát biểu. Ông phát biểu là ông phát giống như là súng mà đại liên, không lúc nào ngừng hết trơn. Vua nghe nhức đầu mà muốn ý kiến cũng không được, nói hoài, nói chịu không nổi. Vua nói bây giờ ta tìm được đối thủ rồi. Các vị biết á, dẫn nhỏ về làm gì không? Che một cái màn, khoét một cái lỗ, kêu nó ngồi đó, đưa cho nó nguyên một ký nữa là gọi là gì, sức dê, kêu mày ngồi đó, hễ hồi nào mà thằng cha nó vừa hả miệng ra mày cứ thổi vô đó, mày cứ thổi vô, thì cái nhỏ này nó thấy là cái chuyện nó quá dễ, cái này là nghề của nó mà, ngồi đó ở trong màn ló ra. Cái bữa đó vua vui vẻ ngồi lên triều, lên triều xong rồi cái bắt đầu nói rằng mới tung hô dạng tế xong là bắt đầu nó là ông đưa tay lên phát biểu ý kiến. Ông vừa hả mộng cái tự nhiên ông nghe cái gì nó giọt ra trong cổ ông. Ông ráng ông nuốt cái. Ha ông ra nói nữa, vô nữa. Cứ vậy ông cứ chấp nuốt. Ông làm chừng 10 phút sau ông thấy bụng ông nữa rồi. Hết ký phân mà phân tức dê chịu gì nổi nữa. Hết hơi rồi, hết hơi mà xanh mặt không biết chuyện gì. Không thấy chuyện gì cả mà hả miệng muốn nói thì cái gì nó giọt ra túi lúc này. Cứ như vậy các vị không? Ông không nói nữa, cái vua nói bữa nay là ta sung sướng nhất đời. Trên đời của ta bữa nay là ta hạnh phúc nhất đời. Không nghe gì trơn. Rồi các vị biết sao? Vua mới cho thằng bé đó danh vọng lớn, cho nó ấp, cho nó đời sống được sung sướng, cho nó tiền vàng. Thì Đức Phật chỉ kết luận là hai ý kiến. Ngài nói thứ nhất, một người nhất nghệ tinh thì cũng có thể đưa đến nhất thân vinh. Nếu mà mình làm một cái nghề nào tinh xảo á, mình có thể giúp cho đời sống mình được hạnh phúc. Nhưng mà đồng thời Ngài cũng muốn nói rằng người nào mà nói nhiều quá đó thì cũng tự mình chuốc lấy khổ đau. Cho nên vừa hả miệng ra mà nói đến mức độ có nghĩa là nuốt mà còn không biết mình nuốt cái gì. Mà nuốt cái đó là gì các vị không? Nếu mình biết được mình nuốt một cục phân dê là mình đã chịu không nổi rồi. Mà ông này ông ham nói đến mức là ông làm hơn nửa ký phân dê, ông còn không hay. Thì Đức Phật nói ví dụ trong kinh vậy, thì thầy cũng không biết rằng cái chuyện đó nó có thật hay là không. Bởi vì các vị biết tất cả những gì Đức Phật nói là giáo lý, có nghĩa là làm để cho chúng ta vừa giáo dục đời sống và hiểu rằng nếu mình biết nói nên lựa lời mà nói. Lựa lời mà nói. Và nếu không cần á thì suốt ngày không nói cũng không sao cả. Không ai bắt buộc mình nói ít, nói vừa, nói đúng. Và như vậy á, chúng ta sẽ khỏi bị phân, khỏi bị nó thổi vô trong miệng cái gì cả. Và như vậy chúng ta vừa hạnh phúc mà người khác hạnh phúc, cho nên làm cho vua hạnh phúc. Tóm kết lại, người con Phật chúng ta sẽ học được những cái bài kệ mà Đức Phật nói, hay là những vị cổ đức nói. Các vị đó nói rằng là các Phật tử làm thế nào mà tu mà tập cái miệng của chúng ta. Và làm cái miệng chúng ta đẹp không phải là vì chúng ta phải đánh phấn hoa son nhiều, nhưng mà miệng chúng ta đẹp là chúng ta khéo nói những lời đáng nói, khéo tu vụng tu, khéo tu thì nổi mà vụng tu thì chìm, khéo nói thì làm lợi ích mọi người, an lạc chúng sanh, mà vụng nói tức là nói sai chánh pháp, nói không đúng bảo vệ sự thật vì lợi ích của riêng mình, thì chúng ta sẽ bị những nghiệp quả khổ đau như Đức Phật đã nói. Có nghĩa là phải biết được cái hạnh phúc của mình nó đến hoặc không đến do mình chứ không phải không do ai, không do một ai khác. Và trước khi mà dừng lại cái bài Kinh La Vân hôm nay, thầy cũng muốn cùng với các Phật tử chúng ta suy nghĩ về tất cả các nghiệp báo của chúng sanh, tất cả các phước báo chúng sanh trong đời này, hay là những cái hình ảnh xảy ra trong tất cả thế giới hiện tại, thì chúng ta biết rằng cuộc sống chúng ta nó cũng bấp bênh, cũng vô thường. Cho nên chúng ta phải cố gắng cẩn trọng, cố gắng suy tư, cố gắng kiểm soát cả ba nghiệp của mình. Nếu những Phật tử nào lỡ làm những gì trong quá khứ nhiều, các vị nên cố gắng sám hối, cố gắng ăn năn và cố gắng suy nghĩ nhận thức được việc của mình làm, và hứa rằng từ đây về sau mình không làm những nghiệp đó nữa. Đó là mình tự chọn con đường đi cho mình và tự sắp sửa những gì, chuẩn bị những gì tư lương hành trang cho mình, để ngày mai mình có về được tịnh độ thì mình trồng đúng những hạt giống tốt đẹp. Đất tịnh độ hay gọi là tịnh độ chỉ được trưởng thành hay chỉ nở hoa là những cái hoa tốt đẹp, những hoa tươi sáng và lợi ích cho người, chứ không có những hoa bất thiện. Cho nên làm thế nào mà các vị thấy rằng khi trước khi chúng ta mở lời thì chúng ta nhớ lời kệ là miệng ta là cánh hoa sen, mỗi khi hé nở một phen thơm lừng, hay là tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Chúng ta phải nhớ vậy. Tức là miệng và tiếng nó đi đồng với nhau, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng miệng ta giống như một cánh hoa sen nhé, mỗi khi hé nở là một phen thơm lừng. Và cái tiếng của ta tức là cái ý, bởi vì khi mà chúng ta phát ra đó, phát ra cái miệng của chúng ta thì có cái tiếng, tức là ý nghĩ chúng ta sẽ đi theo cái tiếng đó. Cho nên tiếng ta là gió của mùa xuân, một cơn thổi nhẹ là muôn dân mát lòng, tức là làm mọi người đều hạnh phúc. Các vị thấy cái đó phải là pháp môn tu không? Phải vậy không? Nếu mình kiểm soát được, mình tu chỉ trong ba nghiệp mình thôi đó, là trọn đời mình làm không được, không xong. Bởi vì Đức Phật xác nhận trong lời này, các vị nhớ Đức Phật xác nhận để các vị hiểu rằng Phật không có gì kỳ bí cả. Đức Phật nói rằng: này La Vân, ông nên học như thế, chính ta cũng ngay nơi thân, nơi khẩu, nơi ý nghiệp của ta đang quán rồi lại quán nữa, thanh tịnh rồi lại càng thanh tịnh hơn. Đó, Đức Phật cũng chỉ tu như nó mà thôi. Thì thầy dừng lại ở đây để cho các Phật tử còn vài phút, để các Phật tử nào có cái gì mà chưa có thấu đáo trong cái những buổi giảng hoặc trong bài giảng hôm nay, các Phật tử có thể hỏi một hai câu rồi chúng ta sẽ cùng nghe chung. Riêng về cái câu hôm trước mà có một đạo hữu nào nói về giảng về cái bài Tứ Đế, thì trong thầy đã giảng một cuộn băng tìm hiểu về Tứ Diệu Đế, nhưng nếu có dịp á thì thầy sẽ giảng lại bài đó trong một dịp khác. Có Phật tử nào có gì cần thắc mắc và cần hỏi không? Có không? Hay là quý Phật tử thông suốt hết rồi không? Quên hết rồi. Quý Phật tử thông suốt hết á thì cũng tốt. Nhưng mà bài học nào nó cũng có một giá trị khi nào các Phật tử đem vào ứng dụng, tức là đem vào thực hành. Đem vào thực hành, bởi vì trong đời sống của chúng ta đòi hỏi là thực hành. Thầy hãy nói các Phật tử biết rằng là tất cả những cái quyển kinh thế này gọi là lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật nói được kết tập thành kinh, nhưng mà nó chỉ là những toa thuốc không trị hết được bệnh, chỉ trừ khi nào các Phật tử đem toa thuốc đó đem đi hốt thuốc. Đó. Đem đi hốt thuốc tức là đem đi ra tiệm thuốc bắc để người thầy hốt thuốc, và các Phật tử phải siêng năng, phải uống rồi phải kiên cử thì bệnh của chúng ta mới có khả năng hết. Chứ không phải là giáo lý đạo Phật nằm trong tam tạng kinh điển, nó không có quý báu bởi những quyển sách này, mà quý báu bởi gì? Bởi những cái ý nghĩa, bởi những cái thực chất mà các Phật tử có thể làm và sống trong đời sống của mình. Cho nên hôm nay các Phật tử thấy rằng chúng ta học được một bài kinh, chúng ta hiểu rằng có rất nhiều người trong đời này là những người Việt Nam ở một vài tiểu bang khác vậy, họ cũng khao khát học được kinh nhưng mà họ không có phương tiện. Có rất là nhiều thắc mắc trong đời của họ, rất là nhiều thắc mắc. Và tại vì khi chúng ta không hiểu được giáo lý á, thì chúng ta đi mờ mịt trong đêm tối, và chúng ta không biết rằng phải thế nào gọi là tu học chính pháp. Thì những bài kinh này thầy nghĩ rằng nó sẽ giúp cho các Phật tử kiểm soát tất cả những gì mà liên hệ đến đời sống mình, nhưng mà nhất là cái miệng của mình. Và thầy mong rằng trong bài học này các Phật tử nhớ về thực tập. Ngày xưa đó thì Ngài Nhất Hạnh hay khuyên các Phật tử là thực tập nụ cười, thực tập nụ cười hơi thở, tức là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Đó. Khi nào tâm mình được tĩnh lặng thì hơi thở ra của mình mỉm cười. Mà nếu lúc nào mà các Phật tử thở vào tâm bực bội, mở ra miệng méo xẹo, nó đâu cười được nữa, bực bội làm sao mà cười được nữa không? Cho nên nếu mà mình về nhà hay mình gặp ai đó mà nghĩa là họ hầm hầm vậy đó, thì coi như là tự nhiên đó, tất cả những gì mình muốn nói nó tan biến cả. Tất cả những gì tốt người ta muốn đem tới mình vậy đó, vô tới gặp mình đó, người ta tan biến hết những ý định tốt đẹp đi. Cho nên trong kinh đó, các vị biết không, nó còn một câu nữa dạy thế nào: khi nói dù với thú vật cũng vậy, nói thế nào mà làm cho người ta dạng dĩ thêm. Khi mình nói á, nói với con chó cũng vậy, mình nói những lời nói nhỏ nhẹ thân ái thì con chó nó sung sướng, nó hạnh phúc, nó quẩy đuôi. Nếu mà mình nói những lời nói cọc cằn hoặc là quát mắng nó thì con chó nó cũng khổ đau, sợ hãi, thấy mình là nó thiên thích vậy nè, hai cái đuôi nó cụp xuống. Con chó mà còn sợ mà người ta không sợ sao được, phải không? Con chó là con vật mà nó còn sợ mình, mà người ta mà nghe mình nói không sợ sao được. Rồi nói nè, có một điều thôi, trước giờ có một điều thôi: khát nước hay là uống nước? Rồi thầy hiểu rồi, thầy hiểu rồi. Này là đúng là thắc mắc á. Các vị biết là cái câu này nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta học đạo Phật, chúng ta hiểu rằng trong cái mình gọi là trong cái bình đẳng á, là người nào làm nấy chịu, người nào mà tu thì người đó thành, ai ăn nấy no. Như vậy tại sao là trong cổ đức hoặc trong ông bà mình nói là kêu bằng con gái nhờ đức gì, đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Như vậy là nó có liên hệ thế nào? Hay là mình gọi là cái bằng đó là cha mẹ mà ăn mặn á thì con bị khát nước đó. Hay là mình gọi là nếu á là cái bằng con cái sẽ ảnh hưởng về cái đức của cha mẹ. Đây là một cái điều mà các Phật tử nếu không hiểu rõ, mình sẽ dễ bị gọi là hiểu lầm trong cái quá trình của nhân và quả. Bây giờ bước thứ nhất á, thầy muốn trình bày để các vị biết rằng khi mình có một đứa con hay là khi mình làm cha mẹ đó, thì những đứa con đó nó có liên hệ đến cái đời sống giữa tâm lý, vật lý và liên hệ cả sự cốt nhục, hay nói một cách khác là nó có một cái quá trình nhân quả với mình. Cho nên thiệt ra khi đứa con làm nó chịu, chứ không phải là cha mẹ nó chịu, nhưng vì nó là con của mình, tức là nó có một cái nhân tới quả, cái nghiệp nó đi theo mình, cho nên nó là máu là mủ của mình, cho nên nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình bị ảnh hưởng. Hay là ngược lại là cha mẹ làm á thì con không có gì mà phải bị ảnh hưởng với việc cha mẹ, nhưng vì đó là cha là mẹ của mình, cho nên cha mẹ mình khổ đau. Chính cái bức xúc, cái ái niệm về tâm lý đó làm mình chịu không nổi. Bởi vì sao? Mình thương cha thương mẹ của mình, cho nên chính cái khổ đau đó thì người dân gian Việt Nam mới nói rằng cái gì của cha mẹ làm sẽ liên hệ đến con cái. Cũng giống như là mình muốn sanh vào một cái nhà mà của cha mẹ mình có phước á, là tự nhiên đứa con đó nó chọn cái nhà có phước mà nó đi. Có nhiều người nói rằng cha có làm, cha làm phước thì con cha hưởng, thì tại sao con phải hưởng? Nhưng mà nếu đứa con nó có phước á, là trước khi nó sinh á, nó sẽ do nghiệp thức nó lôi kéo đến những chỗ nào mà có phước nó hưởng. Cho nên giữa cha và mẹ có một sự liên đới như vậy. Giống như mình nói rằng nếu một đứa con nó muốn sanh vô nhà, mà nếu nó có phước hoàn toàn, nó sẽ chọn cái chỗ ông vua mà nó sanh, nó làm hoàng tử, nó làm hoàng tử. Cho nên các vị biết đó, khó mà được làm con của vua hoặc là con của tổng thống. Nên kể cả thầy nói bây giờ vua ngày xưa có nhiều ông vua tới mấy trăm bà vợ, chỉ có 2-3 đứa con. Có nhiều ông không có con, tại vì sao? Chui không lọt vô. Không có ai mà có phước mà chui vô làm con của hoàng đế được, nó hiếm lắm. Hay là ngay cả mình nói bây giờ mà ông Bill Clinton vậy, ông làm tổng thống có 8 năm thôi, nhưng mà ông có gì nhiêu? Một đứa con gái rồi. Khó mà được cái đó. Thì khi đó chúng ta sẽ hiểu được cái nhân quả đây không phải là vì nhân quả của cha, của mẹ mà con hưởng, nhưng mà con là một cái sự liên hệ nợ và duyên của cha mẹ. Cho nên nếu mà cha mẹ làm việc bất thiện á, thì khi cha mẹ đang làm việc bất thiện, một quá khứ bất thiện, mà đứa con nào mà nó lủi vô đó thì có nghĩa là nghiệp nó bất thiện, trong tương lai nó sẽ có quả bất thiện của nó, nhưng nó liên hệ đến người cha mẹ bởi vì nó chọn chỗ nó rơi. Giống như thầy nói là những chỗ nghèo, các vị biết không, cha mẹ nó nghèo không có đồ gì, tôi nói nhà cửa rách rưới tê me vậy, mấy đứa nhỏ sinh ra các vị biết không, đầu cổ ghẻ lát không à. Ở gần cái chùa mà thầy ở nó Việt Nam các vị biết không, cha mẹ nó không có quần áo lành lặn mặc á, con cái sinh ra đời rồi đó là nó không có tài sản trong tay. Có nghĩa là người ta muốn nói rằng những đứa con này nó tìm cái chỗ mà nó chui vô, nhưng vì nó không đủ phước báo do cái nghiệp bất thiện của nó lại sanh vô cha mẹ có nghiệp bất thiện. Và nếu mà chúng ta có khổ đau hoặc là có sự thương cảm, mình mới nói rằng cha làm phước thì con hưởng, nhưng mà thiệt ra cha làm phước cha hưởng, nhưng mà con của cha, thành ra khi mà cha có phước á thì trong nhà con vô con mới hưởng. Cho nên ta mới nói rằng cho nên thằng này nó có phước nó mới sinh làm con tôi thương nó dữ lắm, tôi lo cho nó dữ lắm, và tất cả tài sản tôi để cho nó. Thì đứa con này cũng vậy, nó có một cái nghiệp, cái duyên của nó biết rằng nó đi để hưởng phước á thì nó chui vô cái nhà. Nhưng mà nếu nó chui vô một cái nhà là tai trắng á thì coi như đó là nghiệp của nó. Và khi mà người cha là tai trắng á thì chính nghiệp của người cha cũng có cái nghiệp tai trắng đó, cho nên rất là khổ đau. Đứa con là gì? Là sự liên hệ huyết thống à, và do liên hệ huyết thống đó mà đứa con cũng khổ đau giống như người cha của mình. Cho nên có hai điều các Phật tử lưu ý rằng khi mà mình muốn sanh ở một cảnh giới khác á, thì thường thường người ta nói rằng mình có phước á, là nó có một cái lực, gọi là cái lực hướng dẫn mình, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Và cái lực đó nó hướng dẫn mình, nếu mình có nhân duyên với cha với mẹ nào thì chính á, nếu cha mẹ đó họ là người tu hành có phước báo thì tự nhiên nó chiêu cảm những đứa con có phước báo về đó để được hưởng. Cái thiệt ra là con vua thì chính nó cũng có phước, nó mới được làm con vua. Ngược lại, đã làm ông vua thì ổng có phước, ổng mới được làm vua. Cho nên con của ổng á, nó sẽ hưởng được cái phước lây của cha nó. Nhưng mà thật ra nó không phải vì cha nó mà nó hưởng, mà vì nó sinh ra để được hưởng điều đó. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên các vị biết không, nhiều đứa nhỏ nó vừa ra đời á, giống như mình nói ở đây có mấy ông tỷ phú á, thì các vị biết đọc trong nước Úc đó rồi, có nhiều ông tỷ phú á, là ổng chết đi rồi đó, là cái bằng đứa con á, tự nhiên nó vô là nó làm tỷ phú thôi, nó sinh ra đời là nó có sẵn rồi. Còn mình á, nhiều khi nếu mà mình không đủ phước, cha mẹ mình á, cài từ sáng tới tối, cài suốt cuộc đời mà tay trắng vẫn là tay trắng. Tại vì sao vậy? Cha mẹ đã vốn là thiếu phước thì con cái vào đó nó cũng sẽ có một phần thiếu phước theo. Tuy nhiên có một vài trường hợp là nhiều khi cha mẹ nghèo cùng, nhưng mà đứa con á, nó sinh ra nó đủ cái phước của nó thì nó cũng sẽ làm nên những sự nghiệp rất là lớn. Hai cái nó khác nhau để các vị thấy rằng. Cho nên có nhiều người cha mẹ nghèo, cha mẹ không có ăn, nhưng mà con cái nó giàu có thể thành tỷ phú. Bởi vì sao vậy? Nó mượn thân hay là nó có duyên nợ với cha mẹ đó để nó sinh ra đời, nhưng sự nghiệp của nó và phước báo của nó sẽ chiêu cảm và nó được hưởng. Ngược lại, có những người cha mẹ rất là giàu có nhưng mà tới đời con rồi đi ăn xin. Điều đó xảy ra trong đời rất là thường. Và như vậy chúng ta tóm lại để các Phật tử lưu ý rằng giữa nhân và quả không hề có sự sai khác, nhưng nó có một điều liên hệ rằng nếu những gì liên hệ đến nhân quả đó ta gọi là dị thời nhi thục, biến dị nhi thục. Nghĩa là nhiều khi nhân về nhưng mà quả nó còn khác chút đỉnh là do sao? Trồng ở chỗ khác. Chẳng hạn bây giờ mình đem đồ Việt Nam, ở Việt Nam cái trái đó nó ngọt nhưng mà qua nước Úc có thể nó chua. Ở Việt Nam giống nó trái nhỏ nhưng mà qua nước Úc, giống như là mình là châu Á, nhiều Phật tử đây đẻ con bây giờ nó lớn hơn cha nó. Tại sao vậy? Nó được cái duyên, tức là có những cái đầy đủ vật chất ở bên này, cho nên con cái nó lớn ào ào. Mình nói rằng tại sao nó là giống này, là nhân là quả, tại sao tôi nhỏ xíu con tôi đẻ đứa con thì bự dữ vậy? Uống sữa voi. Việt Nam thiếu dinh dưỡng. Có nghĩa là sao? Nó còn đòi hỏi nhân quả, nó còn đòi hỏi bởi một cái gì là duyên nữa, gọi là dị thời nhi thục, biến dị nhi thục. Nhân đây thầy cũng muốn nói thêm một vài ý để cho các Phật tử biết. Có nhiều trẻ con và nhiều đứa con nó lớn lên đây đó, cha mẹ nói rằng nói nó không nghe, kêu nó là phải ráng tu, phải làm phước, tại vì nhờ mày có phước á, mày mới được sanh ở đây, cho nên cha mẹ mới sanh con đây có phước, con đang hưởng phước. Nó nói con đâu có làm gì đâu có phước, nhờ con học nè, nhờ con chịu khó học nè, rồi giờ con đi cài nè, con làm có tiền con xài, mất gì con phải có phước, và tại sao con phải để dành phước? Nhưng mà các vị sẽ trả lời con với một câu thế này: có những thế hệ nhưng hai cuộc đời và hai hoàn cảnh. Nếu những đứa con cùng tuổi như con
anh em chú bác như con sanh ở Việt Nam, bây giờ còn ở Việt Nam, học họ nó dư sức tài hơn con, nó học giỏi hơn con, nó có bằng cấp cũng bằng con, nhưng nếu nó ở Việt Nam thì nó cũng không có hạnh phúc như con. Con được cha mẹ bảo bọc, vượt biên hay là bảo lãnh sang đây, và qua đây con cũng học chừng đó, con làm chừng đó, nhưng mà con hưởng được tất cả sự hạnh phúc tại sao? Như vậy con có cái phước con phải biết, chứ không phải là do khả năng của con. Bởi vì trong một thế hệ mà con thấy có hai hoàn cảnh khác nhau, cho nên con chú con bác nhiều khi còn ở Việt Nam, còn ở Campuchia, còn ở Lào, nó nghèo khổ mà nó có thể học giỏi hơn con, nó có thể tài hơn con, nhưng tại sao nó khổ? Bởi vì nó thiếu một chút phước nào đó. Còn con, tại sao con cũng sinh ra, con lớn lên mà con được cha mẹ đưa qua đây, con được đầy đủ hoàn cảnh, con học thường thường, bây giờ con làm có tiền nhiều, thì con phải biết rằng đó là một phần phước của con. Mà nếu con muốn có phước trong tương lai thì con lại tiếp tục để dành, chứ không bao giờ ỷ lại rằng tại vì mình có tài mình làm ra, chứ không phải tự nhiên mà nó đến. Các vị có thể giải thích cho con mình. Bởi vì rất nhiều Phật tử chúng ta ở đây á, con cái không hiểu được điều đó. Nó cứ nói rằng nó có khả năng nó làm nó ra tiền, chứ không có phải phước gì, cũng phải vì cha mẹ. Bởi vì cha mẹ nó có phước, nó sinh vào cha mẹ đó, cha mẹ đó đã mang nó qua đây được. Nhưng mà có những người mang đi không được, họ phải chết hoặc họ phải khổ đau, thì đó là một sự thật. Các vị có đồng ý không? Điều đó là một sự thật. Cho nên nó gọi là một hoàn cảnh, nhưng hay là một thế hệ mà hai hoàn cảnh cùng tuổi lớn như nhau, nhưng mà hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Như vậy để chúng ta thấy rằng cái đời này khác. Tại vì sao? Vì đời này có phước. Hoàn cảnh kia khác vì sao? Hoàn cảnh kia thiếu cái phước của quá khứ. Chứ không ai tài cả, trong đời này không ai tài cả. Ta gọi là kêu bằng tất cả cái việc mà chúng ta còn sống đây và tốt đẹp đây là gì? Chúng ta có cái đức. Cái đức á, nó che chở và cover chúng ta, gọi là chở che nhờ đức cao dày. Tu cho thế mấy chẳng tài tu tâm. Từ cái tâm mình mà phát xuất ra cái đức đó, cho nên mọi sự chở che không phải là các Phật tử mà đi four wheel ride nó chắc đâu, chở thiết giáp rồi nó cũng chết. Nhưng chở che là gì? Chở che nhờ đức cao dày, tức là mình phải có cái đức, có cái âm đức á, cho nên tu cho cách mấy cũng không có bằng từ cái tâm mình tốt đẹp á, thì mọi cái tai nạn có thể tránh xa. Còn lại những cái gì mà các Phật tử thấy đó thì họ chắc chắn lắm đó, xe mà quý giá lắm á, thì cùng lắm á, cũng bằng Diana mà thôi đó, tức là cái cỡ là Mercedes mà cỡ đó nữa rồi, là bao nhiêu cái iPad đi nữa rồi, nó cũng tan nát trở thành con số không. Không phải một người chết, năm người người cũng chết, máy bay tốt nhất thì cũng có ngày nó rớt mà thôi. Thành ra từ đó chúng ta mới hiểu rằng phước đức nó sẽ cover cho đời sống chúng ta, đời này và đời sau.
Nguyện đem công đức này hướng về thấm tân cảm đệ tử và chúng sanh đều toàn thành phấn đạt.